Chương 473, 293 tiên hồn lại vào phá khốn cục, chương 473, 293 tiên hồn lại vào phá khốn cục. Miểu sát Vương San phía sau, ta cũng không có buông lòng cảnh giác. Đám gia hỏa này phía sau khẳng định còn có nhân vật càng lợi hại, nói không chừng đang núp ở chỗ tối quan sát ta. Nghĩ tính toán ta, không cửa. Ta phải tranh thủ thời gian tăng lên tiên hồn lực lượng, mới có thể đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến đây, ta lập tức lên đường, tìm kiếm một chỗ tĩnh mịch chi địa bế quan. Nơi đây nhất định phải linh khí dồi dào, còn phải dễ thủ khó công, tốt nhất còn có thể tự mang mạng ngoài kẹo. Khu khu, suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, ta tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Động khẩu bị rậm rạp dây leo che lấp, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát giác. Ta thỏa mãn nhẹ gật đầu, lách mình tiến vào trong động. Ngồi xếp bằng, ta tập trung ý chí, đem toàn bộ tinh lực tập trung ở tiên hồn tu luyện. Ta phải nắm chắc thời gian, địch nhân tùy thời cũng có thể xuất hiện. Mới đầu, tu luyện coi như thuận lợi, tiên hồn lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của ta. Có thể theo lực lượng tăng lên, ta dần dần cảm thấy ngăn cản, tựa như có đồ vật gì ngăn chặn kinh mạch của ta, để ta nửa bước khó đi. Chết tiệt, làm sao tại cái này trong lúc mấu chốt gặp phải bình cảnh? Trong lòng ta nôn nóng bất an, nếu là địch nhân hiện tại giết tới, ta chẳng phải là mặc người chém giết. Càng đáng sợ chính là, nếu như tiên hồn lực lượng mất khống chế, vậy ta khả năng sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Không được, ta không thể sợ. Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bối rối không giải quyết được vấn đề gì. Ta nhất định phải tỉnh táo lại, tìm tới đột phá bình cảnh phương pháp. Ta nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể tiên hồn lực lượng lưu động, tìm kiếm cỗ kia trở ngại nơi phát ra. Dần dần, ta phát hiện cỗ kia ngăn cản cũng không phải là đến từ ngoại bộ, mà là bắt nguồn từ ta tự thân tâm ma. Một thanh âm tại bên tai ta nói nhỏ, từ bỏ đi, ngươi không có khả năng đột phá. Nói vậy, ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, gầm thét một tiếng. Lão tử có thể là chân, chỉ là tâm ma cũng muốn ngăn ta con đường thành thần. Nam mơ, ta vận chuyển trong cơ thể tiên hồn lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào đạo kia bình chướng. Một lần, hai lần, ba lần. Bình chướng tại ta tấn công mạnh bên dưới, dần dần xuất hiện vết rách. Giang rắc, một tiếng vang dọn, bình chướng ầm vang vỡ vụn. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt tràn vào trong cơ thể của ta, ta tiên hồn lực lượng được đến bay vọt về chất. Thành. Ta nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, cười lên ha ha. Thoải mái, quá thoải mái. Loại này lực lượng, quả thực vô địch. Ta nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, phản phất một quyền liền có thể đánh nổ ngôi sao. Ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang từ trong mắt bắn ra, chiếu sáng toàn bộ sân động. Giờ phút này, ta cảm giác mình tựa như bật học đồng dạng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, rơi vào trong ngực của ta. Là Mễ Tuyết cùng Điệt Thiết. Chân chân, ngươi thành công. Mễ Tuyết thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, nàng ôm thật chặt ta, sợ ta lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể. Điền Khiết cũng kích động nói xong, bàn tay nhỏ của nàng ở trên lồng ngực của ta nhẹ nhàng vuốt ve, để ta cảm thấy một trận tê dại. Ta ôm các nàng, cảm thụ được các nàng yêu thương, trong lòng ấm áp. Hắc hắc, đây đều là chuyện nhỏ rồi. Ta ra vẻ thoải mái mà nói, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được dương lên. Đến, khen thưởng các ngươi một cái thân yêu. Ta phân biệt tại trên trán của các nàng nhẹ nhàng hôn một cái, trên mặt của các nàng đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ta say mê nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này ấm áp thời khắc. Đột nhiên, ta cảm giác được một tia khác thường. Cố khí tức này là không tốt. Ta bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đám gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán. Ta liếc mắt liền thấy bị ta hoành sát đến cặn bã Vương Sán, thế mà lại nhảy nhót tưng bừng đứng tại cái kia, cùng người không việc gì giống như. Mà còn, bên cạnh hắn còn nhiều thêm không ít giúp đỡ, từng cái hung thần ác sát, khí thế hùng hổ, cầm trong tay gia hỏa cũng lóe mù ta hợp kim titan mắt chó. Xem ra, lần này là đùa thật. Chân chân, tiểu tử ngươi chết chắc. Vương Sán cắn răng nghiến lợi gầm thét, ánh mắt kia hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Hôm nay, ta muốn để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Nha a, khẩu khí còn rất lớn. Ta khinh thường nhếch miệng, chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cua, cũng muốn đụng đến ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Veng, veng, veng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, các loại pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, tựa như một tràng thịnh đại khói lửa biểu diễn, chỉ bất quá cái này khói lửa có chút nguy hiểm. Tay ta cầm trường kiếm, bên trái bổ bên phải chém, kiếm khí ngang dọc, chỗ đến, địch nhân nhộn nhịp ngã xuống, quả thực chính là chém dưa thái rau. Long Nạo Thiên cái này tiểu khô lâu cũng hưng phấn dị thường, vung vậy cốt đồng, khắp nơi tán loạn, thỉnh thoảng còn tới cái cấp bột trào phúng, chọc cho ta cười ha ha. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng không chút nào yếu thế, các nàng phối hợp ăn ý, chiêu thức lăng lệ, tựa như hai vị nhẹ nhàng nhảy múa tiên nữ, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chân chân, cẩn thận. Tề Hồng âm thanh đột nhiên vang lên. Ta quay đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh chính hướng ta đánh tới. Ta vội vàng lách mình tránh né, nhưng bóng đen kia tốc độ quá nhanh, ta khó khăn lắm tránh thoát yếu hại, cánh tay lại bị quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. Tê. Đau đau đau. Ta hít sâu một hơi. Chân chân. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết thấy thế, lập tức vọt tới bên cạnh ta, một mặt lo lắng. Ta không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Ta xua tay, ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này, Tề Hồng đột nhiên làm ra một cái để ta khiếp sợ cử động. Nàng một phát bắt được tay của ta, đem nàng tiên hồn lực lượng điên cuồng quán thâu đến trong cơ thể của ta. Tề Hồng, ngươi làm cái gì? Mau dừng lại. Ta hét lớn. Có thể nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt kiên định, phản phất làm một cái quyết định trọng yếu. Chân chân. Ta nàng còn chưa nói xong, một cỗ cường đại lực lượng liền đem ta thôn phệ. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại trong cơ thể ta nổ bể ra đến, tựa như trăm vạn viên đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc. Ta tiên hồn, giờ phút này giống như thiêu đốt mặt trời, tia sáng và trượng. Đậu phộng. Cảm giác này. là muốn cất cánh a. Ta cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy hồng hoang lực lượng, phản phất một quyền liền có thể đánh nổ toàn bộ thiên giới. Ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra, trực trùng vân tiêu. Ha ha, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ta ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ. Hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái to lớn trận pháp màu vàng tại ta dưới chân hiện lên. Tiên hồn diệt thế thần lôi. Ta quát to một tiếng, pháp trận trong vô số đạo màu vàng lôi đỉnh chút xuống, giống như thiên phạt giáng lâm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt run rẩy. Vương Sán đám người kia nháy mắt liền bị lôi hải thôn vệ, liền cặn bã đều không có còn lại. Mặt khác tu tiên giả dọa đến sợ chết khiếp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha mạng a, thượng tiên tha mạng. Chúng ta sai, cũng không dám nữa. Ta nhìn xem bọn họ thảm trạng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thành kiểu. Hừ, một bầy kiến hôi. Ta hừ lạnh một tiếng, thu hồi pháp trận. Giờ phút này, ta ngạo nghễ mà đứng, tay áo bồng bềnh, tựa như thiên thần hạ phàm. Còn có ai? Ta nhìn khắp bốn phía, bá khí ầm ầm. Nhưng mà, liền tại ta hưởng thụ thắng lợi vui sướng lúc, ta đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Ta cúi đầu xem xét, Tề Hồng sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, cả người lung lay sắp đổ. Tề Hồng, ngươi thế nào? Ta vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi. Nàng suy yếu cười cười, dùng thanh âm run rẩy nói, ta không có việc gì, chỉ là hơi mệt. Trong lòng ta trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Nàng tiên hồn lực lượng, chẳng lẽ? Tề Hồng, ngươi ta lời còn chưa nói hết, nàng liền hôn mê đi. Ta ôm nàng, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất an. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng hy sinh, đến tột cùng là vì cái gì? Cái này phía sau phải chăng còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật? Ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen dày đặc, phản phất biểu thị một tràng càng lớn phong bạo sắp đến. Có người tới Long Ngạo Thiên đột nhiên nói. Ta bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Chương 474, 294 tiên hồn viên mãn mở mới chỉnh. Chương 474, 294 tiên hồn viên mãn mở mới chỉnh. Ta nhìn xem trong ngực hôn mê bất tỉnh Tề Hồng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô nương này, không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, một hồi giống thất lạc nhiều năm người yêu, một hồi lại giống cái người xa lạ. Nhưng vô luận như thế nào, nàng thời khắc này suy yếu, đều để ta sâu sắc tự trách. Chết tiệt, sớm biết liền không nên để nàng nhúng tay. Ta âm thầm nắm chặt nắm đấm, một cơn lửa giận tại lồng ngực cuộn, nhưng rất nhanh lại bị ta cưỡng ép xuống. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục. Đồng thời, chúng ta tiên hồn lực lượng cũng cần củng cố. Chết tiệt Vương Sán, thế mà có thể thôn vệ tiên hồn, cái này kỹ năng quả thực là lỗ thủng, bực nguyên ý là lỗ thủng, trục trặc, nơi này dịch ý là lỗ thủng. Còn tốt lao tử cao hơn một bậc, không phải vậy hôm nay liền bản giao ở chỗ này. Nghĩ đến đây, ta vô ý thức sờ lên ngực, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông tiên hồn lực lượng. Ân, cảm giác này thật mụ hắn thoải mái. Có thể là giúp Tề Hồng khôi phục tiên hồn, có thể hay không chậm trễ ta củng cố lực lượng thời cơ tốt nhất. Đây chính là thành tiên thời khắc mấu cho ta. Ta nội tâm bắt đầu xoắn xuýt, tựa như 100 con thảo nê mã đang lao nhanh. Vạn nhất bỏ qua thời gian này, về sau nghĩ lại để thằng, độ khó hệ số nhưng là chỉ số cấp tăng trưởng. Đến lúc đó, đừng nói xương ba tiên giới, liền tự vệ cũng khó khăn. Nhưng ta làm sao có thể thấy chết không cứu? Cô nương này mặc dù thần thần bí bí, nhưng nói thế nào cũng coi là giúp qua ta. Mà còn, nàng gái này bộ dáng yếu ớt, quả thật làm cho tâm ta đau. Ai, thật là một cái để người nhức đầu nan đề. Tính toán, trước giúp nàng nói sau đi. Liên tính chậm trễ chút thời gian, lão tử cũng nhận. Ta hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến kiên định. Trước giúp nàng khôi phục tiên hồn, sau đó nắm chặt thời gian củng cố chính mình lực lượng. Quyết định như vậy đi. Ta cẩn thận từng ly từng tí đem Tề Hồng để dưới đất, ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, một cỗ tinh thuần tiên hồn lực lượng chậm rãi chạy vào trong cơ thể của nàng. Lão đại, có người tới. Long Nạo Thiên cái kia lanh lảnh âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Ta bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ lăng lệ sát khí nháy mắt bộc phát. Là ai? Dám ở lúc này quấy rầy ta? Bao nhiêu người? Ta lạnh lùng hỏi. Một cái. Nhưng khí tức rất mạnh, Long Nạo Thiên giọng nói có chút run rẩy. Ta hơi nhíu mày, chẳng lẽ là? Ta hai tay không ngừng biến đổi phức tạp ấn quyết, đầu ngón tay đổ xuống ra màu vàng tiên hồn lực lượng, giống như tia nước nhỏ tràn vào Tề Hồng trong cơ thể. Cảm giác này, tựa như cho điện thoại nạp điện giống như, còn rất mang cảm giác. Theo tiên hồn lực lượng không ngừng truyền vào, Tề Hồng sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Thành. Cùng lúc đó, ta tự thân cũng cảm nhận được tiên hồn lực lượng viên mãn. Loại cảm giác này, tựa như ngũ thải ban lan đen, tuyệt không thể tả. Lúc trước cùng cái kia Vương Sán đối sóng thời điểm, mặc dù cuối cùng thắng hiểm, nhưng luôn cảm giác chính mình tiên hồn lực lượng vận dụng đến không đủ trôi chảy, giống mạng lưới chỉ hoan giống như lệch. Hiện tại không đồng dạng, cái kia kêu một cái tơ lụa trôi chảy, nước chảy mây trôi, liền hai chữ, hoàn mỹ. Ta thậm chí cảm giác một quyền của mình liền có thể đánh nổ một ngọn núi, chật chật, lực lượng này, tiêu chuẩn. Ta nhịn không được nết miệng cười một tiếng, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên sinh ra. Chân chân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết một mặt mừng rỡ lao đến, trong hốc mắt còn mang theo kích động nước mắt. Hai nàng, một cái ôn nhu giống như nước, một cái nhu thuận như người, đều là trong lòng của ta thịt. Nhìn hai với không có tiền đồ hình dáng ta ra vẻ ghét bỏ cạo cạo Mễ Tuyết cái mũi, lao công ngươi ta là người như thế nào? Đây chính là muốn trở thành tiên giới lão đại. Khu khu, người mạnh nhất nam nhân. Chán ghét. Mễ Tuyết hờn dỗi đập ta một cái, gò má ửng đỏ, nhìn đến trong lòng ta ngứa một chút. Điền Khiết thì ở một bên hé miệng cười trộm, cặp kia mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy sùng bái. Nhìn xem hai nàng, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Loại này bị thích vây quanh cảm giác, thật mẹ nó tốt. Ta một cái ôm trầm các nàng, phóng khoáng cười ha hả. Liên nằm dưới đất Tề Hồng, giờ phút này cũng mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Mặc dù nàng vẫn như cũ không biết rõ chính mình cùng ta quan hệ, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được giờ phút này giữa chúng ta loại kia hài hòa bầu không khí. Lão đại, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Long Nạo Thiên tiểu tử này không biết từ chỗ nào xông ra, trong tay còn gặm cái không biết từ chỗ nào nhặt được bàn đảo, một mặt linh ngọt. Đi chỗ nào? Ta sờ lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự nhiên là đi ngọn núi cao hơn, nhìn xem cái kia càng đẹp phong cảnh. Đột nhiên, một cỗ khác thường khí tức lặng yên xuất hiện. Có người? Đậu phộng, cái quái gì? Ta bỗng nhiên đem Mễ Tuyết cùng Điền Khiết bảo hộ ở sau lưng, Long Nạo Thiên cũng chạy đến phía trước ta, cái kia thân thể nhỏ bé cùng cái tấm thuẫn giống như, cũng không biết có thể ngăn cái gì. Một cỗ khí tức ấm lãnh, giống tháng chạm gió lạnh giống như, siêu siêu hướng trong xương chui. Cỗ lực lượng này rất tà môn. Nó không giống bình thường tiên lực công kích, giống như là một loại nào đó vặn vẹo năng lượng, không ngừng mà thăm dò, giống con rắn độc, tùy thời mà động. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tựa như gương biến dạng bên trong nhìn thấy cảnh tượng, sóng nước lấp loáng, nhìn thấy người quá mắt. Mấy cái đi qua tiên nhân dừng lại xem náo nhiệt, từng cái trên mặt viết đầy hiếu kỳ bảo bảo bốn chữ lớn. Lão đại, cái đồ chơi này có chút khó giải quyết ta. Long Nạo Thiên tiểu khô lâu trên đầu, vậy mà diện ra mấy giọt mồ hôi lạnh, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nói nhảm, lão tử cũng nhìn ra. Ta trầm mặt, toàn thân căng cứng, không dám có chút lười biếng. Cảm giác này tựa như đang chơi một cái siêu cấp biến thái tránh né bóng trò chơi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đập cho nát bét. Cẩn thận, ta đẩy ra kém chút bị đánh trúng Điền Khiết, cố lực lượng này phương thức công kích quỷ dị khó lường, để người khó lòng phòng bị. Điền Khiết chưa tỉnh hồn vỗ vô ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Mẹ Tuyết cũng xít sao nắm lấy cánh tay của ta, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Tề Hồng thì đứng ở một bên cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cố lực lượng này Tề Hồng đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, hình như cùng tiên giới phản đồ có quan hệ. Tiên giới phản đồ? Ta sững sờ, này làm sao lại kéo tới phản đồ? Ta lúc đầu cho rằng chỉ là một ít lâu la tới quấy rối, không nghĩ tới phía sau còn có như thế lớn dưa. Cái này tiên giới nước, xem ra so ta tưởng tượng còn muốn sâu a. Các loại, tiên giới phản đồ? Ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, chẳng lẽ là? Ta bỗng nhiên nhìn hướng Tề Hồng, ngươi biết chút ít cái gì? Ta hít sâu một hơi, trong đan điền tiên hồn lực lượng điên cuồng phun trào, giống như lao nhanh sông lớn, tại trong kinh mạch của ta gào thét. Cảm giác này, thật mẹ nó thoải mái. Ta hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ từ ta trong miệng thoát ra. Mỗi một chữ đều mang lực lượng chấn nhiếp lòng người. Không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, không biết còn tưởng rằng ta ở chỗ này độ kiếp đâu. Tiên hồn diệt tuyệt. Ta quát to một tiếng, màu vàng tiên hồn lực lượng giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể ta phun ra ngoài, hóa thành một đầu to lớn kim long, gầm thét phóng tới cỗ kia lực lượng thần bí. Veng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, cỗ kia lực lượng thần bí nháy mắt bị kim long thôn phệ, biến mất không còn chút tung tích. Mấy cái xem náo nhiệt tiên nhân trực tiếp thấy choáng mắt, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Đậu phộng, tiểu tử này lai lịch gì? Mạnh như vậy? Khu khu một cái hư nhược âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái bóng đen từ vặn vẹo không gian bên trong lão đảo mà ra, toàn thân bốc lên hắc khí, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Con hàng này chính là cố kia lực lượng thần bí phía sau màn hắc thủ. Ngươi đến cùng là ai? Bóng đen hoảng sợ nhìn ta, âm thanh run rẩy, tựa như gặp quỷ giống như. Ta cười lạnh một tiếng, ra ngươi ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, trần chân là cũng. Bóng đen nghe xong tên của ta, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến càng thêm khó coi, tựa như ăn phải con rồi giống như. Trần, ngươi thế mà? Lời còn chưa nói hết, con hàng này liền hóa thành một sợi khói đen, biến mất không còn chút tung tích. Trước khi đi, còn rơi xuống một khối màu đen ngọc bội. Ta nhặt lên ngọc bội, cẩn thận tường tận xem xét, phía trên khắc lấy một cái kỳ quái ký hiệu, giống như là một loại nào đó thần bí đồ đằng. Lão đại, đây là cái quái gì? Long Nạo Thiên bu lại, tò mò hỏi. Ta lắc đầu, không biết, nhưng cái đồ chơi này khẳng định cùng tiên giới phản đồ có quan hệ. Ta nhìn xem trong tay ngọc bội, trong lòng tràn đầy đối kế tiếp khiêu chiến chờ mong. Cái này tiên giới, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đi, chúng ta trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Ta vung tay lên, ôm Mễ Tuyết cùng Điệp Khiết, mang theo Long Nạo Thiên, nên ngang rời đi. Lão đại, chờ ta một chút. Tề Hồng cũng theo sau, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Ta quay đầu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng, cô nương này, đến cùng là lai lịch gì? Chương 475, 295 lần đầu tìm phản đồ dấu vết từng bước, chương 475, 295 lần đầu tìm phản đồ dấu vết từng bước. Trở lại chỗ ở, ta đem khối kia màu đen ngọc bội đặt lên bàn, vào tay lạnh buốt, xúc cảm giống như một loại nào đó sinh vật xương cốt. Ngọc bội bên trên đồ đằng tản ra yếu ớt ánh quang, nhìn đến trong lòng ta hoảng sợ. Cái đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng chính là giải ra tiên giới phản đồ chi mê mấu chốt. Lão đại, cái đồ chơi này nhìn xem không bình thường a. Long Nạo Thiên bay tới ngọc bội phía trên, cốt chảo bất an xoa động lên. Ta gật gật đầu, không sai, thứ này khẳng định cùng những cái kia phản đồ thoát không khỏi liên quan. Lần này chúng ta muốn chơi đem lớn. Ta bắt được những này nút trong bóng tối ra hỏa, suy nghĩ một chút liền kích thích. Ta lập tức triệu tập Mễ Tuyết cùng Điền Khiết. Mễ Tuyết một bộ áo trắng như tuyết, ôn nhu cầm tay của ta, cho ta lực lượng. Điền Khiết thì hoạt bát nháy mắt mấy cái, một mặt sùng bái mà nhìn xem ta, để ta lòng tin tăng gấp bội. Chuyện lần này không thể coi thường, ta vẻ mặt nghiêm túc, quét mắt một cái mọi người, chúng ta rất có thể muốn đối mặt một cái ẩn tàng cực sâu địch nhân. Nhìn xem các nàng lo lắng ánh mắt, ta dừng một chút, ngựa khí kiên định nói, nhưng không cần sợ, có ta ở đây, tất cả đều không phải vấn đề. Tiếp xuống chính là chế định kế hoạch. Manh mối cũng chỉ có khối này ngọc bội, từ nơi nào vào tay đâu? Là trực tiếp tìm kiếm ngọc bội nơi phát ra, vẫn là từ bóng đen biến mất địa điểm bắt đầu điều tra. Hai loại phương án đều có nguy hiểm, vạn nhất chúng phản đồ bấy dập, hậu quả khó mà lường được. Ta vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác đầu có một chút đau. Cái này liền giống chơi một cái độ khó siêu cao tìm ra lời giải trò chơi, không cẩn thận liền trò chơi kết thúc, game over. Không được, ta đến tỉnh táo lại. Ta hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Manh mối có hạ, chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Long Ngạo Thiên ta nhìn hướng ta trợ thủ đắc lực, ngươi có ý nghĩ gì? Long Ngạo Thiên trong hốc mắt quỷ hỏa lập loè mấy lần, lão đại, ta cảm thấy chúng ta có thể hắn góp đến bên hai ta, thấp giọng nói ra chính mình kế hoạch. Ta nghe xong, ánh mắt sáng lên. Cái này tiểu Khâu Lâu, thật đúng là thật sự có tài. Tốt, cứ làm như thế. Ta bỗng nhiên vô bàn một cái, trong lòng đã có quyết đoán. Mễ Tuyết, Điền Khiết, các ngươi ta đang chuẩn bị an bài nhiệm vụ của các nàng, đột nhiên, Long Ngạo Thiên âm thanh cắt ngang lời ta. Lão đại, các loại. Long Ngạo Thiên trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ta hình như phát hiện cái gì không được sự tình lão đại, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta thấy được người nào. Long Ngạo Thiên cốt chảo chỉ vào nơi xa một tòa nhìn như bình thường lầu các, quỷ hỏa nhảy lên đến kịch liệt, giống như là gặp quỷ giống như. Lý Chính Phong, tiểu tử kia lén lén lút lút vào cái kia tòa nhà, mà còn, ta còn nhìn thấy cầm trong tay hắn cùng lão đại ngươi đồng dạng màu đen ngọc bội. Lý Chính Phong, trong lòng ta chấn động. Tên kia đã từng cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, coi là quá mệnh giao tình. Chẳng lẽ, nói hắn chính là phản đồ? Không có khả năng. Ta bỗng nhiên lắc đầu, tính toán phủ định ý nghĩ này. Có thể Long Ngạo Thiên sẽ không nhìn lầm, hắn mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng tại chính sự bên trên từ trước đến nay nghiêm túc. Đi, đi qua nhìn một chút. Ta trầm giọng nói, một cỗ ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Nếu thật là Lý Chính Phong, ta nhất định muốn tự tay đem hắn đem ra công lý. Ta mang theo Mễ Tuyết cùng Điệt Khiết, lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia tòa nhà lầu cát. Long Ngạo Thiên thì tung bay ở phía trước do đường, cái này tiểu Khô Lâu ẩn nấp năng lực nhất lưu, quả thực chính là trời sinh lính chính xác. Lão đại, bên trong trừ Lý Chính Phong, còn có những người khác. Long Ngạo Thiên âm thanh từ phía trước truyền đến, mang theo một vẻ khẩn trương, khí tức rất cường đại, ta không dám áp quá gần. Những người khác, xem ra chuyện này so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trong lòng ta thầm nghĩ, đồng thời càng cẩn thận e dè hơn. Tuyết Nhi, Khiết Nhi, các ngươi tại chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Ta thấp giọng nói. Mễ Tuyết ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của ta, ôn nhu nói, chân ca, cẩn thận một chút, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm ra phản đồ. Điền Khiết thì hoạt bát cười một tiếng, trong mắt tràn đầy sùng bái, chân ca, ngươi chính là thần tượng của ta. Cố gắng. Nhìn xem các nàng ánh mắt ân cần, trong lòng ta một trận dập dờn. Bị mỹ nữ sùng bái cảm giác, thật mẹ nó thoải mái. Ta nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ta hít sâu một hơi, vận chuyển tiên lực, lặng yên không một tiếng động lẹn vào lầu cát. Vừa mới đi vào, một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt, để ta không khỏi dùng mình một cái. Nơi này, tuyệt đối có vấn đề. Ta ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trong. Đột nhiên, một cái âm lanh âm thanh từ đằng sau ta truyền đến. Trần Trần, người rốt cuộc đã đến. Đậu phộng, cái này lầu các bên trong âm trầm, theo vào nhà ma giống như. Đột nhiên, một cái lao đạo dâu bạc phiêu nhiên mà tới, tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, hiển nhiên một cái cao nhân đắc đạo. Mấy vị tiên hữu, có thể là tại truy tra phản đồ sự tình. Lao đạo vuốt dâu, cười híp mắt hỏi. Trong lòng ta vui mừng, chẳng lẽ là lao thiên gia phái tới trợ công? Cái này cũng quá kịp thời đi. Tiền bối, ngài biết chút ít cái gì? Ta mau tới phía trước một bước, cung kính hỏi. Lao đạo cười thần bí, vân đạo có biết một hai, cái kia phản đồ tu luyện một loại cực kỳ âm tà công pháp, trên thân lại phát ra một cỗ nhàn nhạt sát tối vị. Các ngươi cẩn thận lưu ý liền có thể phân biệt. Sát tối vị. Trong lòng ta khẽ động, này ngược lại là cái trọng yếu manh mối. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta chắp tay nói cảm ơn, trong lòng âm thầm vui mừng, lần này bắt đến phản đồ còn không phải vài phút sự tình. Lão đại, không thích hợp. Long Ngạo Thiên đột nhiên tại bên tai ta nói nhỏ, lão gia hỏa này có vấn đề. Ta cảm giác được một cỗ tà ác khí tức, cùng trên người hắn tiên khí không hợp nhau. Ta sững sờ, Long Ngạo Thiên cái này tiểu Khô Lâu trực giác luôn luôn rất chuẩn, chẳng lẽ lao đạo này là đang đùa chúng ta? Ta nghi ngờ đánh giá lao đạo, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn. Đột nhiên, ta phát hiện lao đạo nụ cười có chút cứng ngắc. Không tốt. Lão gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Trong lòng ta còi báo động đại tác, đang chuẩn bị nhắc nhở Mễ Tuyết cùng Điệt Khiết, lão đạo kia lại đột nhiên gây khó khăn. Tiệt kiệt tiệt, Tiểu Hoa Nhi, ngươi bị lừa rồi. Lão đạo nháy mắt trở mặt, nguyên bản mặt mũi hiền lành thay đổi đến dữ tợn đáng sợ, một cỗ cường đại tà ác lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trực trùng vất tiêu. Đậu phộng. Lão gia hỏa này vậy mà cũng là phản đồ. Ta kinh hô một tiếng, vội vàng lấy ra pháp bảo, ngăn lại lão đạo công kích. Lão gia hỏa này công kích âm hiểm độc ác, chiêu chiêu chí mạng, ta trong lúc nhất thời lại có chút khó mà chống đỡ. Lão đại, đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Long Ngạo Thiên quát to một tiếng, cốt chảo vung dậy, từng đạo quỷ hỏa gào thét mà ra, đánh út về phía lão đạo. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lão đạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhõm hóa giải Long Ngạo Thiên công kích, tiếp tục hướng ta tấn công mạnh. Xung quanh tu tiên giả nhìn thấy chiến đấu, nhộn nhịp dọa đến chạy trốn tứ phía, sợ bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Chân ca, cẩn thận. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng gia nhập chiến đấu, công kích của các nàng mặc dù không bằng ta cường đại, nhưng có thể tạo được kiểm chế tác dụng, để ta có cơ hội thở một ngụm. Ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Trong tay của ta pháp bảo quang mang đại thịnh, chói mắt quang mang xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem toàn bộ tiên giới đều chém thành hai khúc. Lão đạo kia sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô, ngươi vậy mà. Ta cười lạnh một tiếng, trong cơ thể tiên hồn lực lượng giống như lao nhanh sông lớn, nháy mắt bộc phát, màu vàng quang mang đem ta bao phủ, phảng phất thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Lão đạo kia bị luồng sức mạnh mẽ này áp chế đến không thể động đậy, sắc mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy, tựa như một cái bị nắm cổ gà. Tha mạng a, thượng tiên tha mạng. Lão đạo âm thanh run rẩy, mang theo một tia tuyệt vọng giọng nghẹn ngào, nơi nào còn có phía trước tiên phong đạo cốt răng dấp, quả thực tựa như đầu chó nhà có tang. Ta đắc ý như mày, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiểu tử, cùng ta trần trận đấu, ngươi còn non điểm, muốn để ta tha cho ngươi? Có thể à, đem ngươi biết do nói hết ra, có thể ta tâm tình tốt, còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Ta cố ý giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hù dọa hắn. Lão đạo nghe xong có cơ hội sống sót, tranh thủ thời gian triệt để giống như đem chính mình biết toàn bộ đều nói ra. Nguyên lai, lão gia hỏa này là ma giới xếp vào tại tiên giới gian tế, tên là Hoàng Tuyền Hải, phụ mệnh tiềm phục tại cái này, mục đích là vì ăn cắp tiên giới bí mật tình báo. Đến mức khối kia màu đen ngọc bội thì là ma giới dùng để liên lạc mặt khác phản đồ tín vật. Hừ, ma giới, thật sự là gan to bằng trời. Ta hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán làm sao đem tin tức này chuyển về tiên giới cao tầng, để cho bọn họ sớm làm đề phòng. Hiện tại ta chuẩn bị tiến một bước thẩm vấn Hoàng Tuyền Hải thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ lực lượng thần bí trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem Hoàng Tuyền Hải cuốn đi, biến mất không còn chút tung tích. Ta thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Cái này là tình huống như thế nào? Ta sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng căng thẳng. Cỗ lực lượng này đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà như thế cường đại, liền ta đều không thể ngăn cản. Chẳng lẽ còn có địch nhân cường đại hơn núp ở chỗ tối? Ta nắm chặt nắm đấm, mắt sáng như đuốc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Chương 476, mê cục hãm sâu nghi ngờ tuân ra. Chương 476, mê cục hãm sâu nghi ngờ tuân ra. Chết tiệt. Ta khẽ nguyền rủa một tiếng, Hoàng Tuyền Hải bị lực lượng thần bí mang đi, điều này nói rõ chúng ta đối mặt địch nhân so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Sự tình thay đổi đến phức tạp, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản ta bắt được tất cả phản đồ, đem cỗ này ẩn tàng thế lực nổ tận gốc. Điền Khiết cùng Mễ Tuyết lo âu nhìn ta cho các nàng một cái an tâm ánh mắt. Đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục kiểm tra. Chúng ta chia ra ba đường, Điền Khiết phụ trách chỉnh lý thu thập được tình báo, Mễ Tuyết thì phụ trách liên lạc mặt khác đáng tin tiên giới bằng hữu, tìm hiểu thông tin. Mà ta thì mang theo Long Nạo Tiền, chạy thẳng tới phía trước Hoàng Tuyền Hải chỗ ẩn thân, hy vọng có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Trong miếu đổ nát một mảnh hỗn độn, không khí bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên Hoàng Tuyền Hải bị mang đi phía trước nơi này trải qua một phen đánh nhau. Ta ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra trên đất vết tích. Trên mặt đất trừ đánh nhau vết tích bên ngoài, còn có mấy đạo nhàn nhạt dấu chân, xem ra giống như là một loại nào đó phi hành tọa kỵ lưu lại. Lão đại, ngươi nhìn cái này. Long Nạo Thiên đột nhiên chỉ vào góc tường một khối vải rách mảnh nói. Ta đi tới nhặt lên, phát hiện khối này vải rách mảnh tính chất hết sức đặc thù, giống như là một loại nào đó cao cấp tiên kia. Chẳng lẽ nói, cứu đi Hoàng Tuyền Hải người, thân phận không phải bình thường. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta không ngừng nhận đến các loại liên quan tới phản đồ thông tin, có chút nói phản đồ ẩn thân tại cái nào đó vắng vẻ sơn cốc, có chút nói phản đồ đã trốn hướng ma giới, còn có nói phản đồ liền nuốt ở bên người chúng ta. Những tin tức này khó phân thật giả, tựa như một tấm to lớn lưới, đem chúng ta một mực vây khốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì manh mối nhiều như thế, lại đều chỉ hướng phương hướng khác nhau? Ta bực bội nắm tóc, cảm giác mình tựa như là bị vận mệnh trêu đùa con rối, bị nắm mũi dẫn đi. Tỉnh táo. Trần Trần, ngươi đến tỉnh táo lại. Ta hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Tình huống hiện tại rất phức tạp, càng như vậy, càng không thể tự loạn trật ước. Lão đại, ta phát hiện một vấn đề. Long Nạo Thiên đột nhiên góp đến bên tai ta, thần thần bí bí nói, những tin tức này, hình như đều là giả dối. Long Nạo Thiên hai viên trong mắt nhanh như chớp chuyển, ngữ khí chắc chắn. Ta sững sờ, giả dối? Tất cả manh mối đều là giả dối? Cái này sao có thể? Nạo Thiên, ngươi xác định sao? Lão đại, ngươi nghĩ à, những tin tức này nơi phát ra đa dạng, mà còn lẫn nhau mâu thuẫn, chỉ hướng địa phương cũng thiên nam địa bắc, cái này không nói rõ là có người cố ý thả ra bom khói sao? Long Nạo Thiên nói xong, còn cần hắn cái kia cốt chảo gõ gõ chính mình đầu bộ xương. Ta dám dùng óc của ta à không? Cốt tủy xin thể, những tin tức này tuyệt đối có vấn đề. Ta cúi đầu trầm tư, Long Nạo Thiên lời nói không phải không có lý. Nhiều như vậy manh mối, lại không có một cái có thể tra đến tính thực chất đồ vật, ngược lại đem chúng ta quấn đến xoay quanh, đây quả thật là rất khả nghi. Các loại, quả đây đều là giả dối, như vậy, manh mối ở nơi nào? Lão đại, ta phát hiện một cái quy luật. Long Nạo Thiên đột nhiên lên giọng, dọa đến ta một cái giật mình. Tất cả tin tức giả bên trong đều nâng lên một chỗ Lạc Tinh Ai. Lạc Tinh Ai? Ta cố gắng nhớ lại, xác thực, gần như mỗi một đầu tin tức giả bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít nâng lên Lạc Tinh Ai, có nói phản đồ tại nơi đó xuất hiện qua, có nói nơi đó có dấu phản đồ bí mật. Phía trước ta cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ cảm thấy Lạc Tinh Nhai là cái bình thường không thể lại chỗ bình thường, dù sao tiên giới tiêu sần núi nhiều chỗ đi, tựa như nát đường phố cửa thôn lão vương đồng dạng. Chẳng lẽ thật manh mối liền giấu ở Lạc Tinh Nhai? Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên đứng lên, trái tim phanh phanh chực nhảy, một loại gần như điên cuồng cảm giác hưng phấn xông lên đầu. Ngạo Thiên, ngươi lập công lớn. Ta kích động vỗ vỗ Long Ngạo Thiên đầu lâu, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, phía trước mù mịt quét sạch sành sanh. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết một mực làm bạn với ta, các nàng ánh mắt ôn nhu cho ta lớn lao ủng hộ và cổ vũ. Nhìn thấy ta một lần nữa đốt lên hy vọng, trên mặt của các nàng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Trần Trần, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới chân tướng. Mễ Tuyết ôn nhu nói, tay của nàng nhẹ nhàng cầm tay của ta, truyền lại cho ta ấm áp lực lượng. Ân. Ta nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Các nàng làm bạn là động lực lớn nhất của ta. Ta hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hướng phương xa. Đi, chúng ta đi Lạc Tinh Ai. Vừa đi đến cửa ra vào, một cỗ linh cảm không lành lẽo lên trong đầu, ta bỗng nhiên quay đầu. Ta đem Mễ Tuyết cùng Điền Khiết bảo hộ ở sau lưng, chỉ thấy miếu hoang cửa ra vào chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám hắc y nhân, từng cái khí tức cấm lãnh, đằng đằng sát khí. Khá lắm, bắt rùa trong hũ. Ta cười lạnh một tiếng, xem ra cái này Lạc Tinh Nhai quả nhiên là cái cạm bẫy. Giết. Hắc Y Nhân ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa công kích nháy mắt đánh tới, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật bay loạn, quả thực so ngày 11 tháng 11 miểu sắt còn náo nhiệt. Đám gia hỏa này, hạ thủ thật hung ác a. Ta lấy ra bản mệnh pháp bảo một thanh toàn thân vàng rực, ba khi ầm ầm cục gạch, vung vậy ở giữa, kim quang bắn ra bốn phía, cứ thế mà đem đánh tới công kích ngăn cản trở về. Liền chút bản lĩnh này, cho ra gãi ngứa đều không đủ. Ta phách lối rêu cợt nói, thuận tiện còn cho Long Ngạo Thiên liếc mắt ra hiệu. Long Ngạo Thiên ngầm hiểu, lập tức hóa thân cấp bột khiên thịt, xông vào địch bầy, một trận xương cốt va chạm ken két tiếng vang, cái kia kêu một cái sảng khoái. Ái cha cha, xương chặt đứt, người già bị đụng a. Long Ngạo Thiên một bên kêu thảm, một bên linh hoạt né tránh công kích, thuận tiện còn cần cốt chảo đánh lén mấy lần, cái kia buồn cười tràn diện nhìn đến ta kém chút cười ra tiếng. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng không có nhàn rỗi, các nàng một cái vung vẩy băng phách thần kiếm, hàn khí bức người, một cái điều khiển liệt diễm phi luân, ánh lửa ngút trời, tựa như hai vị hạ phàm tiên nữ, giết đến Hắc Ý Nhân liên tục bại lui. Thái Ức Kim Tiên, lại là Thái Ức Kim Tiên, một cái Hắc Ý Nhân hoảng sợ kêu lên. Khóe miệng ta hơi dương lên, đám gia hỏa này hiện tại mới phát hiện. Chập, ta vận chuyển tiên lực, quanh thân kim quang đại thịnh, một chiêu như lai thần trưởng chụp về phía mặt đất, đại địa kịch liệt rung động, từng đạo kim quang giống như lợi kiếm bắn về phía Hắc Ý Nhân, nháy mắt đánh bại một mảng lớn. Sơ hở, ta mắt sắc phát hiện Hắc Ý Nhân trận hình xuất hiện một tia hỗn loạn, lập tức nắm lấy cơ hội, sử dụng ra ta tuyệt kỹ thành danh vô địch phong hỏa luân, chỉ thấy ta hai chân đạp lên cục gạch, xoay tròn lấy xông vào địch bầy, những nơi đi qua, Hắc Ý Nhân nhộn nhịp bị đụ bay, giống như bão lĩnh rơi lả tả trên đất. Ha ha, thoải mái. Ta ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác này quả thực muốn quá thoải mái. Lão đại bị vũ. Long Ngạo Thiên hưng phấn kêu lên. Ta ngạo nghễ đứng thẳng, tay áo đồng bền, liền cái này. Còn có ai? Đột nhiên, một trận gió lạnh đánh tới. Chân chân, đã lâu không gặp, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Gió lạnh cuốn lên lá rụng, giống vô số thanh tiểu đao cạo qua gò má, mang đến một tia lạnh leo thấu xương. Ta bỗng nhiên quay đầu, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt Lý Chính Phong. Cái kia đã từng cùng chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, uống rượu với nhau khoác lác, thậm chí giúp ta liệu qua tổn thương Lý Chính Phong. Hắn vậy mà đứng ở Hắc Y Nhân trận doanh phía trước nhất, ánh mắt băng lãnh, khóe môi nết lên nụ cười quái dị. Đã lâu không gặp à, Trần Chân trong giọng nói của hắn nghe không ra mảy may tình cũ, có chỉ là hơi lạnh thấu xương. Ta cả người đều bối rối, như bị người hung hăng gõ một côn. Cái này tình huống như thế nào? Lý Chính Phong, phản đồ. Ta rủi rủi con mắt, xác định chính mình không nhìn nhầm, có thể hiện thực lại hung hăng đánh mặt của ta. Ngươi vì cái gì? Ta chỉ vào Lý Chính Phong, cảm giác yết hầu như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, nửa ngày chen không ra một cái hoàn chỉnh câu. Vì cái gì? Ha ha, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Lý Chính Phong cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ máu trường kiếm, thân kiếm tản ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Chịu chết đi. Hắn quát to một tiếng, thân hình như quỷ mị hướng ta đánh tới. Nam rảnh. Ta thầm mắng một tiếng, vội vàng giơ lên cục gạch đón đỡ. Làm. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến ta gan bàn tay tê dại, trong tay cục gạch kém chút rời khỏi tay. Khá lắm, tiểu tử này lúc nào thay đổi đến lợi hại như vậy. Trong lòng ta giật mình, vội vàng ổn định thân hình, cùng Lý Chính Phong chiến đến cùng một chỗ. Lý Chính Phong kiếm pháp quỷ dị xảo trá, chiêu chiêu chí mạng, ta trong lúc nhất thời lại có chút khó mà chống đỡ. Lại thêm xung quanh Hắc Y Nhân không ngừng quấy rối, ta cảm giác áp lực như núi. Lão đại, đứng vững. Long Ngạo Thiên gào thét, vung vẩy cốt trảo, giống một cái hộ chủ ác quyền, gắt gao cuốn lấy mấy cái Hắc Y Nhân, không cho bọn họ tới gần ta. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng ra sức chống cự, nhưng các nàng dù sao thực lực có hạn, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Chân chân, ngươi thua. Lý Chính Phong cười gằn, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo màu đỏ máu hồ quang, đâm thẳng lồng ngực của ta. Trong lòng ta trầm xuống, biết một kiếm này tránh không thoát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Ngạo Thiên đột nhiên liều mình ngăn tại trước người của ta. Lão đại, một tiếng thê lương kêu gào, Long Ngạo Thiên khung xương bị trường kiếm đâm xuyên, rơi lả tả trên đất. Ngạo Thiên, ta muốn rách cả mí mắt, trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng ngày nấy. Ta một cái ôm lấy Long Ngạo Thiên xác, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên lực bộc phát, kim quang phóng lên tận trời, đem xung quanh Hắc Ý Nhân đánh bay ra ngoài. Lý Chính Phong, người chết tiệt. Lý Chính Phong bị ta thình lình bộc phát chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lui. Hắn hô to một tiếng, xoay người chạy, còn lại Hắc Ý Nhân cũng tan tác như chim ong. Ta ôm Long Ngạo Thiên xác, đứng tại miếu hoang cửa ra vào. Tùy ý gió đêm thổi qua khuôn mặt của ta, bốn phía một mảnh hỗn độn, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết đi tới, trên mặt của các nàng viết đầy lo âu và bi thương. Ta hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng đau buồn. Chúng ta đi. Ta nói, âm thanh ấm u mà khàn khàn. Chương 477, 297 phản đồ rõ ràng trừng phạt gian tà. Chương 477, 297 phản đồ rõ ràng trừng phạt gian tà. Ta xít sao nắm chặt Long Ngạo Thiên giải rác cốt phiến, xương ngón tay cấn đến đau nhức, nhưng cái này đau đớn kém xa trong lòng ta một phần vạn. Chết tiệt Lý Chính Phong, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta biết, lần này tập kích chỉ là cái bắt đầu, lần công kích sau sẽ mãnh liệt hơn, tựa như hẻm núi tiên phong đụng vào cao điểm tháp đồng dạng tồi khô là hủ. Nhưng ta Trần Chân là ai? Xuyên qua giới lão đại, há có thể bị điểm này thất bại nho nhỏ hù ngã. Ta hít sâu một hơi, ngai ngái không khí rót vào phế phủ, máu hương vị để ta càng thêm thanh tỉnh. Tuyết Nhi, Khiết Nhi, Ngạo Thiên sắc trước cất kỹ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ta trầm giọng nói, âm thanh khàn giọng giống phá phong dương. Mễ Tuyết viền mắt hồng hồng, cẩn thận từng ly từng tí đem cốt phiến thu vào một cái trong cầm nang, Điền Khiết thì nắm thật chặt tay của ta. Tay của nàng có chút lạnh bước, lại cho ta lớn lao lực lượng. Chúng ta tìm cái tương đối an toàn sơn động tạm thời đặt chân. Ta ngồi xếp bằng, điều tức trong cơ thể rối loạn tiên lực. Sơn động bên trong rất yên tĩnh, chỉ có chúng ta nhẹ nhàng tiếng hít thở, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Mễ Tuyết cùng Khiết Nhi giúp vào với nhau, trên mặt của các nàng viết đầy lo lắng. Ta biết các nàng đang lo lắng ta, lo lắng hơn tương lai của chúng ta. Đều tại ta không tốt, ta thấp giọng nói, đầy ngập tự trách. Không trách ngươi, chân ca Mễ Tuyết ôn nhu nói, là Lý Chính Phong cái kia tiểu nhân hèn hạ, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Khiết Nhi cũng gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Ủng hộ của các nàng để ta càng thêm kiên định tín nhiệm. Tìm ra Hoàng Tuyền Hải, vạch trần tất cả phản đồ bộ mặt thật, phá hủy bọn họ thế lực, đây là ta hiện tại mục tiêu duy nhất. Suy nghĩ quần quật ở giữa, ta bắt đầu suy nghĩ như thế nào tìm ra Hoàng Tuyền Hải. Nói thật, trong tim ta cũng có chút bồn chồn. Hoàng Tuyền Hải thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta thật có thể đối phó hắn sao? Có thể hay không có càng nhiều ẩn tàng phản đồ? Những nghi vấn này giống như rắn độc gặm nuốt nội tâm của ta. Không được, ta không thể bị những này tâm tình tiêu cực thôn phệ. Ta mở tròn mắt, hoảng hốt cùng do dự không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có hành động mới có thể thay đổi hiện trạng. Tuyết Nhi, Khiết Nhi, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ta giọng kiên định nói, chúng ta muốn chủ động xuất kích, tìm ra Hoàng Tuyền Hải vết tích. Ta đứng lên, phủi bụi trên người một cái, mắt sáng như đuốc. Ngạo Thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta ở trong lòng yên lặng xin thề. Đi, chúng ta đi. Lão đại, lão đại, ta tìm tới Hoàng Tuyền Hải lão tiểu tử kia ẩn thân địa phương. Long Ngạo Thiên thanh âm hưng phấn tại trong đầu của ta nổ vang, nếu không phải ta hiện tại nguyên thần vững chắc, kém chút liền để hắn cái này phá la cuốn họng cho dung ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Cái này tiểu Khâu Lâu, từ khi bị ta dùng tiên lộ chữa trị phía sau, không những não linh quang không ít, liền âm thanh đều so trước đây lớn 8 độ, quả thực chính là cái hình người loa phong thanh. Nói, ở đâu? Ta bỗng nhiên mở mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như hai đạo pháo laser, hận không thể trực tiếp đem Hoàng Tuyền Hải cái kia hang ổ cho đánh. Hắc hắc, lão đại, ngài đoán làm sao? Lão tiểu tử kia giấu ở một cái gọi Ôn Nhu Hương địa phương, danh tự nghe lấy đẹp vô cùng, trên thực tế Long Ngạo Thiên nói đến đây dừng một chút, ngữ khí thần bí hề hề, trên thực tế là cái ma quật. Chuyên môn. Ta nghe xong, lập tức minh bạch mấy phần, cái này Hoàng Tuyền Hải, thật đúng là cái lao sát quỷ. Đi, đừng nói nhảm, mau nói vị trí. Ta không kịp chờ đợi thuốc dùng nói. Liên tại U Minh Sơn mạch quỷ khốc ngay bên dưới, chỗ kia âm trầm, quả thực chính là vì Hoàng Tuyền Hải chế tạo riêng. Long Ngạo Thiên tranh công giống như nói, "Tốt, làm tốt lắm, Ngạo Thiên." Ta nhịn không được tán dương, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Cảm giác này, tựa như chơi đùa cuối cùng đánh tới lớn một trước mặt, liền kém một kích cuối cùng. Thắng lợi trong tầm mắt, khoe miệng của ta nhịn không được hơi dương lên, phản phất đã thấy Hoàng Tuyền Hải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Lúc này, một đôi ôn nhu tay nhẹ nhàng xoa lên bờ vai của ta, Mễ Tuyết ôn nhu nói, "Chân ca." Ta quay đầu nhìn hướng Mễ Tuyết cùng Điền Khiết, các nàng đặc biệt là Mễ Tuyết, cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, quả thực so tiên giới đẹp nhất hoa đào còn muốn say lòng người. Ta nhịn không được đưa tay ôm eo nhỏ của các nàng, cảm thụ được các nàng nhiệt độ cơ thể, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Hoàng Tuyền Hải đem ra công lý. Sau đó ta thâm tình nhìn qua các nàng, giọng kiên định nói. Sau đó cái gì? Các nàng chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta cười thần bí, góp đến các nàng bên hai, nhẹ nói. Sau đó. Ha ha ha. Chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Ta đứng lên, mắt sáng như đuốc, một cỗ cường đại khí thế từ trên người ta lan ra. Đi. Xuất phát. Ta vung tay lên, mang theo Mễ Tuyết cùng Điện Khiết, hướng về U Minh Sơn mạch phương hướng bay đi. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Chúng ta một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến U Minh Sơn mạch. Còn không có tới gần quỷ khốc ngay, liền cảm giác được một cỗ âm trầm hàn ý đập vào mặt, quả thực giống như là mở địa ngục điều hòa, đông đến ta run rẩy. Ta trả sát cánh tay, trong lòng tự nhủ cái này Hoàng Tuyền Hải thật đúng là biết chọn địa phương, khó trách kêu U Minh Sơn mạch, thật sự là âm khí bức người. Ta mở ra tiên hồn, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Mễ Tuyết cùng Điện Khiết lẹn vào Ôn Nhu Hương. Đừng nói, nơi này thật đúng là rất ẩn ấp, bên ngoài nhìn xem chính là cái rách nát sơn động, bên trong nhưng là có động tiên khác, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có, quả thực chính là cái dưới mặt đất hoàng cung. Bất quá, cái này trong hoàng cung tràn ngập một cỗ nồng đậm son phấn vị cùng mùi máu tươi, để người người thẳng phạm buồn nôn. Hừ, thật là một cái che giấu chuyện xấu địa phương. Ta gắt một cái, trong lòng càng thêm chán ghét Hoàng Tuyền Hải lão gia hỏa này. Chúng ta còn chưa kịp cẩn thận quan sát, liền bị phát hiện. Người nào? Dám xông địa bàn của lão tử? Gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ Ôn Nhu Hương. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bừng lên, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Ta tập trung nhìn vào, khá lắm, rất nhiều một mảnh, tất cả đều là người. A không, là tiên. Bất quá, những này tiên trên mặt đều mang một cỗ tà khí, xem xét liền không phải là vật gì tốt. Chân chân, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, ta ngẩng đầu nhìn lên, kém chút không có tức hộc máu. Lý Chính Phong. Ta cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hừ, Chân chân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lý Chính Phong âm tiểu nói. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng. Ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lúc trước nếu không phải lão tử mắt bị mù, làm sao sẽ cùng ngươi loại người này xưng huynh gọi đệ. Hừ, được làm vua thua làm giặc, bớt nói nhiều lời. Lên cho ta, giết bọn hắn. Lý Chính Phong ra lệnh một tiếng, những cái kia bọn phản đồ lập tức hướng về chúng ta lao đến. Tuyết Nhi, Khiết Nhi, cẩn thận. Ta hô to một tiếng, đồng thời mở ra tiên hồn lực lượng, một cỗ cường đại khí thế từ trên người ta bộc phát ra. Càn khôn vô cực, kiếm khí ngang dọc. Ta hét lớn một tiếng, vô số đạo kiếm khí từ trong tay của ta bay ra, nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy cái phản đồ chém thành mảnh vỡ. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng không cam chịu yếu thế, các nàng riêng phần mình thi triển ra chính mình pháp thuật, cùng bọn phản đồ đánh nhau. Veng, veng, veng. Các loại pháp thuật đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, toàn bộ Ôn Nhu Hương cũng bắt đầu kịch liệt lay động, xung quanh kiến trúc nhộn nhịp sụp đổ, quả thực tựa như phát sinh động đất đồng dạng. Những người đứng xem kia nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như thế, đều sợ choáng váng, từng cái trốn ở trong góc run lẩy bẩy, sợ bị chúng ta lan đến gần. Má ơi, đây là cái gì thần tiên đánh nhau, quá đáng sợ. Chạy mau a, nếu không chạy liền mất mạng. Cái kia Trần Chân cũng quá lợi hại a, một người đơn đấu như thế nhiều người. Ta nghe đến những nghị luận này âm thanh, trong lòng đắc ý vô cùng. Hừ, lão tử chính là ngu bức như vậy. Ngạo Thiên, đừng chỉ nhìn xem, còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ. Ta một bên chiến đấu, một bên đối với trong đầu Long Ngạo Thiên hô. Đúng vậy, lão đại. Long Ngạo Thiên hưng phấn lên tiếng, sau đó từ ta tiên phủ bên trong bay ra, hướng về những cái kia phản đồ vào tới. Keng, keng, keng. Long Ngạo Thiên vung vẩy hắn cái kia nho nhỏ cốt chảo, một cái, đem những cái kia phản đồ vũ khí đánh bay, sau đó cắn một cái vào bọn họ cái cổ, hút bọn họ tiên lực. A, tiên lực của ta. Cứu mạng a, cái này tiểu khô lâu quá đáng sợ. Những cái kia bọn phản đồ kêu thảm, từng cái ngã trên mặt đất, run rẩy không chỉ. Nhìn thấy bọn phản đồ thảm trạng như vậy, trong lòng ta tràn đầy cảm giác thành tựu. Hừ, đây chính là phản bội lão tử hạ tràng. Lý Chính Phong, ngày tận thế của ngươi đến. Ta cười lạnh nhìn hướng Lý Chính Phong, từng bước một hướng về hắn đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lý Chính Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Hừ, hiện tại biết sợ. Chậm. Ta cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, hướng về Lý Chính Phong chẳng đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, ngăn tại Lý Chính Phong trước mặt. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Bóng đen kia phát ra tiếng cười âm trầm. Bóng đen kia thân hình cao lớn, mặc một bộ rộng lớn đấu đồng màu đen, đem toàn thân đều bao phủ tại bóng tối bên trong, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ máu con mắt, phảng phất tới từ địa ngục các quỷ. Hoàng Tuyền Hải, ta cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn chém thành muôn mảnh. Kiệt kiệt kiệt, Hoàng Tuyền Hải phát ra tiếng cười âm trầm, phảng phất cú vọ tại gào thét, để người dùng mình. Chân Chân, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ bằng ngươi? Ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, lão tử hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi tên bại hoại này. Nói xong, ta không chút do dự mở ra tiên hồn lực lượng, một cỗ cường đại khí thế từ trên người ta bộc phát ra, nháy mắt đem xung quanh kiến trúc chấn động đến vỡ nát. Càn khôn vô cực, kiếm khí ngang dọc. Ta hét lớn một tiếng, vô số đạo kiếm khí từ trong tay của ta bay ra, giống như mưa to gió lớn hướng về Hoàng Tuyền Hải chút xuống mà đi. Hoàng Tuyền Hải cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn vung lên, một đạo màu đen bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lại kiếm khí của ta. Điều trùng tiểu kỹ. Ta cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, kiếm khí nháy mắt thay đổi đến càng thêm dày đặc, giống như nước thủy triều tuôn hướng Hoàng Tuyền Hải. Kiếm khí không ngừng mà đụng chạm lấy màu đen bình chướng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, toàn bộ Ôn Nhu Hương cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hoàng Tuyền Hải sắc mặt thay đổi đến càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới ta thực lực vậy mà như thế cường đại, lại có thể ngăn chặn hắn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn giận dữ hét, ngươi rõ ràng chỉ là cái nho nhỏ thiên tiền, làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Ha ha, lão tử có thể là nhân vật chính quang hoàn ngươi hiểu không? Ta đáp ý nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong, ta lại lần nữa gia tăng tiên hồn lực lượng chuyển vận. Kiếm khí thay đổi đến càng hung hiểm hơn, nháy mắt sẽ rách Hoàng Tuyền Hải màu đen bình chướng. Phốc, một đạo kiếm khí xuyên thấu Hoàng Tuyền Hải lồng ngực, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào đen. "Ngươi, ngươi!" Hoàng Tuyền Hải mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn ta. "Đi chết đi." Ta cười lạnh một tiếng, lại lần nữa vung ra một kiếm, triệt để chặt đứt Hoàng Tuyền Hải sinh cơ. Theo Hoàng Tuyền Hải ngã xuống, toàn bộ Ôn Nhu Hương đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Những cái kia bọn phản đồ nhìn thấy Hoàng Tuyền Hải chết, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Tha mạng a, Trần Chân đại gia tha mạng a. Chúng ta cũng là bị buộc." Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta đều là bị Hoàng Tuyền Hải bức bách, chúng ta cũng là người bị hại a. Van cầu ngươi thả qua chúng ta a. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Nhìn xem những này bọn phản đồ ghê tởm sắc mặt, trong lòng ta tràn đầy chán ghét. Hừ, hiện tại biết cầu tha. Chậm. Ta cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình huy kiếm chém giết, đem tất cả phản đồ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, toàn bộ Ôn Nhu Hương biến thành một bọn người ở giữa địa ngục. Tốt, đều kết thúc. Ta xoay người, đối với Mễ Tuyết cùng Điền Khiết nói, trên mặt lộ ra vẻ vài nụ cười. Chân ca, ngươi không sao chứ? Mễ Tuyết lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là hơi mệt. Ta lắc đầu, nói. Chân ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Điền Khiết sùng bái mà nhìn xem ta. Ha ha, đó là đương nhiên, lão tử có thể là nhân vật chính. Ta đáp ý nói. Trải qua một trận chiến này, ta triệt để phá hủy Hoàng Tuyền Hải thế lực, cũng vì những cái kia bị hắn hãm hại người báo thù, trở thành tiên giới anh hùng. Vô số tiên nhân đối ta quỳ bái, đem ta coi là chúa cứu thế. Ta đứng tại thắng lợi phế tích bên trên, trong lòng tràn đầy tự hào. Đinh linh linh. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên, đánh gãy suy nghĩ của ta. Ta quay đầu, nhìn thấy Mễ Tuyết chính cầm một cái cổ phát chuông, thần sắc ngưng trọng nhìn xem phương xa. Chân ca, ngươi nhìn nàng âm thanh có chút run rẩy. Chương 478, 299 nguy cơ trùng trùng hiện tượng nguy hiểm sinh. Chương 478, 299 nguy cơ trùng trùng hiện tượng nguy hiểm sinh. Ta nắm chặt nắm đấm, xương ngón tay vang lên kẹt kẹt, lòng bàn tay thấm ra một tầng mỏng mồ hôi. Cỗ này bị thăm dò cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tựa như một cái xương ca cắm ở trong cổ họng, nuốt không nổi nhả không ra, để người bực bội bất an. Cẩn thận. Ta hạ giọng, trầm giọng nhắc nhở Mễ Tuyết, Điền Khiết cùng Long Ngạo Thiên, xung quanh có mai phục, đều cảnh giác điểm. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết lập tức rút ra riêng phần mình bội kiếm, gương mặt xinh đẹp căng cứng, như lâm đại địch. Long Ngạo Thiên con hàng này càng là khoa trương, trực tiếp chạy đến đằng sau ta, trốn cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một viên đầu lâu, trong hốc mắt hồn hỏa lấp loé không yên, như cái bị hoảng sợ chim cút. Ta hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, quét mắt xung quanh hắc ám. Vừa rồi đắc ý cùng hưng phấn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cuối cùng, chúng ta đi tới điểm liên lạc. Đây là một cái nút ở sơn động bên trong đơn sơ nhà đá, động khẩu bị một tảng đá lớn ngăn chặn, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nếu như không phải trước đó biết, căn bản sẽ không có người phát hiện nơi này. Ta nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ nhà đá, nhưng trong lòng dâng lên một chút do dự. Nơi này thoạt nhìn quá bình thường phải làm cho người cảm thấy quỷ dị. Có phải hay không là cái cạm bẫy? Nhưng nghĩ lại, nếu thật là cạm bẫy, cái kia chính nói rõ đối phương có chỗ kiêng kỵ, không dám trắng trợn hành động. Đây có lẽ là cái cơ hội tuyệt hảo, có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, thị lực ta run lên, hạ quyết tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ cái trứng. Chơi hắn nha. Ta hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy ra cự thạch, dẫn đầu đi vào. Đều theo sát ta. Ta cũng không quay đầu lại phân phó nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong nhà đá đen như mực, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, để người rất không thoải mái. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mỗi một bước đều đi đến đặc biệt cẩn thận, sợ xúc động cái gì cơ quan. Lão đại, có cái kia mùi vị long ngạo thiên há miệng run rẩy chỉ vào nhà đá chỗ sâu, hồn hỏa lúc sáng lúc tối, như cái tiếp xúc không tốt bóng đèn, mà rồi cái kia mùi vị. Trong lòng ta lập tức vui mừng. Cái này tiểu khô lâu, cái mũi còn lão lỉnh. Xem ra lần này có thể bắt được phía sau màn hắc thủ. Ta bỗng nhiên vỗ một cái long ngạo thiên bộ xương, tốt, tiểu khô lâu. Chờ bắt được cháu trai kia, thưởng ngươi 10 cân. Ách, 10 khối thượng phẩm hồn thạch. Long ngạo thiên nghe xong, trong hốc mắt hồn hỏa lập tức tiêu đốt đến vượng hơn, hưng phấn đến thẳng run lên, hắc hắc hắc, lão đại uy vũ. Lão đại bá khí. Lão đại đệ nhất thiên hạ. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng nhích lại gần, các nàng một trái một phải dính sát ta, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Mễ Tuyết ôn nhu nói, "Trần Trần, không quản phát sinh cái gì, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Điền Khiết cũng dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Một dòng nước ấm sông lên đầu, ta cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, phản phất cái gì khó khăn đều có thể vượt qua. Ta nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức ôm bờ vai của các nàng, "Yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi có việc." Chúng ta tiếp tục đi vào trong, nhà đá chỗ sâu càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng yên tĩnh phải làm cho trong lòng người run rẩy. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, hỗn hợp có Long Ngạo Thiên nói tới ma giới cái kia mùi vị khiến người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. "Đều cẩn thận một chút," ta nhẹ giọng nói, nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Đột nhiên, ta cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới, tựa như một tấm vô hình lưới lớn, đem chúng ta vững vàng bao phủ ở bên trong. "Không tốt," ta vừa định lên tiếng cảnh báo. "Oeng." Không đợi ta kịp phản ứng, bốn phương tám hướng vách đá đột nhiên nổ tung, vô số đạo bóng đen giống như quỷ mị tuôn ra, mang theo khiến người buồn nôn rõ tanh, lao thẳng tới chúng ta mà đến. "Đậu phộng!" Giờ trò. Ta giận mắng một tiếng, ạ lên lìn tăng gọn, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết phản ứng cực nhanh, kiếm quang giống như hai cái màu bạc dao long, trên dưới tung bay, đem trước người vọt tới bóng đen toàn bộ chặt đứt. Long Ngạo Thiên cái này tiểu khô lâu cũng không có nhàn rỗi, nó thân hình linh hoạt, tại trong bóng đen xuyên qua, thỉnh thoảng phun ra một đạo u minh quỷ hỏa, thiêu đến những bóng đen kia ngào ngào thét lên. Phanh phanh phanh. Các loại tiên pháp kia sáng tại nhỏ hẹp trong nhà đá đan vào va chạm, đinh hai nhức góc tiếng nổ gần như muốn đem màng nhĩ của ta xé rách. Không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo, xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Có thể thấy được chiến đấu trình độ kịch liệt. Những bóng đen này phối hợp ăn ý, công kích âm tàn độc ác, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Ta không dám kinh thường, nhấc lên 12 phần tinh thần, vung vẩy kiếm trong tay, đem từng đạo công kích hóa giải thành vô hình. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Lý Chính Phong. Người tên chó chết này vậy mà không có chết. Ta giận dữ hét. Chỉ thấy Lý Chính Phong nguyên bản khuôn mặt anh tuấn thay đổi đến vặn vẹo dữ tợn, hai mắt đỏ tươi, tản ra điên cuồng tia sáng. Trên người hắn khí tức cũng biến thành vô cùng cường đại, vậy mà đã đạt đến tiên đế đỉnh phong. Trần Trần, không nghĩ tới a. Ta không những không có chết, còn được đến lực lượng cường đại. Lý Chính Phong âm thanh tràn đầy oán độc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về ta bổ nhào tới. Đến tốt. Ta gầm thét một tiếng, không hề sợ hãi. Tên chó chết này liền tính thực lực tăng nhiều, lão tử cũng như thường đánh ngã hắn. Ta vung vẩy kiếm trong tay, nên đón tiếp lấy, cùng Lý Chính Phong kịch chiến cùng một chỗ. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng nhộn nhịp gia nhập chiến cuộc, ba người liên thủ, cùng Lý Chính Phong mở rộng kịch liệt chém giết. Long Ngạo Thiên cái này tiểu khô lâu ở một bên không ngừng du tẩu, tìm cơ hội đánh lén Lý Chính Phong. Người này mặc dù thực lực không kém, nhưng nào không quá linh quang, thường xuyên bị Long Ngạo Thiên đâm đến, phát ra trận trận kêu thảm. "Trần Trần, chớ đắc ý. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Lý Chính Phong điên cuồng kêu gào, trên thân hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, vậy mà mơ hồ có đột phá tiên đế xu thế. "Không tốt, tên chó chết này muốn liều mạng." Trong lòng ta giật mình, vội vàng nhắc nhở Mễ Tuyết cùng Điệt Thiết, "Cẩn thận, hắn muốn tự bạo." Nhưng mà, đã chậm. Lý Chính Phong thân thể bắt đầu bành trướng, tỏa ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Kiệt kiệt kiệt. Trần Trần, cùng chết a. Hắn phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mễ Tuyết cùng Điển Khiết đồng thời ngăn tại trước người của ta, trong mắt của các nàng tràn đầy quyết tuyệt. Trần Trần, đi mau. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mễ Tuyết, Điển Khiết, ta khàn cả giọng mà quát, muốn rách cả mí mắt. Ha ha ha. Trò hay vừa mới bắt đầu. Một cái âm trầm âm thanh tại trong nhà đá quấy quẩn, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện lên. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người thần bí, trên mặt của hắn mang theo một cái dữ tợn mặt quỷ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi đều phải chết. Khóe miệng ta nhếch câu, khẽ quát một tiếng, tuyết rơi không dấu vết, đóng băng vạn giảm. Sạch sen chứa đựng, tình thế chi quang. Ta nguyên quý nhất, Chu Tả Diệt Ma. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết ngầm hiểu, cùng ta đồng thời kết ấn, ba cỗ màu sắc khác nhau tiên lực nháy mắt giao hòa, tạo thành chói mắt của sáng, trực trùng vật tiêu. Ầm ầm. Nhà đá kịch liệt rung động, phản phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Cột sáng những nơi đi qua, những bóng đen kia giống như băng tuyết tan rã, ngay cả cặn cũng không còn. Liền trốn tại đằng sau ta Long Ngạo Tiên đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến bộ xương tàn đi lấy đất, hắn cuốn quýt chắp vá chính mình, trong hốc mắt hồn hỏa lóe ra, trong miệng lẩm bẩm, lão đại ngu bức, lão đại bị vũ, lão đại 666. Nhìn xem địch nhân biến thành cho bụi, ta nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha. Liền cái này. Một đám rác rưởi cũng dám đi tìm cái chết. Quả thực là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Ta hăng hái, bệ nghệ bốn phương, phản phất thế gian vạn vật đều là tại ta dưới chân. Buồn cười cười, nụ cười của ta dần dần ngưng kết. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, lại không có một tơ một hào hoàng tuyển hải khí tức. Lao tiểu tử này, thuộc cá trạch đúng không hả? Xảo trá tàn nhẫn. Lao đại, ta lại nghe được cái kia mùi vị Long Ngạo Thiên run rẩy âm thanh đánh gãy suy nghĩ của ta, càng đậm. Trong lòng ta trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Cái này hoàng tuyển hải không xuất hiện, ta ngược lại càng bất an. Hắn hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Kiệt kiệt kiệt. Thú vị, thật thú vị. Một cái âm lành âm thanh đột nhiên tại trong nhà đá quanh quẩn, để người dùng mình. Ngay sau đó, nhà đá đỉnh chóp chậm rãi rách ra, một đóa to lớn màu đen hoa sen từ trên trời giáng xuống. Cung nên ma tôn một cái thanh âm khàn khàn từ màu đen hoa sen bên trong truyền ra. Chương 479, 300 cuối cùng bóc chân tướng kinh thế thay đổi, chương 479, 300 cuối cùng bóc chân tướng kinh thế thay đổi. Sợ cái gì? Hoàng Tuyên Hải lão gia hỏa này, hôm nay liền tính đào ba thước đất, ta cũng phải đem hắn tìm ra. Ta nhổ nước miếng, hung tợn nói. Nhìn xem Điền Khiết cùng Mễ Tuyết mang theo lo lắng ánh mắt, ta gạt ra một cái để người yên tâm nụ cười, yên tâm, ta có thể là nhân vật chính, tự mang bất tử quang hoàn. Chỉ là Hoàng Tuyên Hải, tính là gì? Trong nhà đá tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi, bốn phía yên tĩnh, tựa như trước bao táp bình tĩnh. Tay ta cầm trường kiếm, một ngựa đi đầu, Long Ngạo Thiên cái này tiểu khô lâu nhắm mắt theo đuôi cùng tại đằng sau ta, hai cái trong hốc mắt hồn hỏa bất an nhảy lên. Bên trái, tại sao ta cảm giác bên trái có điểm là lạ? Long Ngạo Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta ngưng thần nhìn, nhà đá bên trái chất đống một chút tạp vật, dùng một khối cũ nát miếng vải đen che kín. Ta đi lên phía trước, một cái vén lên miếng vải đen. Phanh! Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, hung đến ta kém chút phun ra. Miếng vải đen phía dưới, vậy mà là một đống chân cụt tay đứt, máu thịt bé bét, quả thực vô cùng thê thảm. Ta đi. Hoàng Tuyên Hải lão gia hỏa này, khẩu vị đủ nặng a. Ta nhịn không được bạo nói tục. Điền Khiết cùng Mễ Tuyết cũng che miệng lại, sắc mặt tái nhợt. Long Ngạo Thiên càng là khoa trương, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xương đều tan thành từng mảnh. Nôn. Lão đại, ta không được, hình tượng này quá đánh sâu vào. Ta cố nén buồn nôn, cẩn thận kiểm tra những này chân cụt tay đứt. Không đối, những này hình như không phải nhân loại thân thể, ta cau mày nói. Đó là cái gì? Long Ngạo Thiên tò mò hỏi. Không biết, có điểm giống yêu thú, ta cũng không dám xác định. Đúng lúc này, trong tim ta đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, Hoàng Tuyền Hải phía sau còn có càng lớn âm mưu? Tiên giới, thật giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Ta nhưng là muốn trở thành tiên giới người mạnh nhất nam nhân, làm sao có thể bị những này không biết hoảng hốt đánh ngã? Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Không quản hắn có âm mưu quỷ cái gì, ta một kiếm phá. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế nháy mắt tăng vọt. Điền Khiết cùng Mễ Tuyết nhìn ta ánh mắt kiên định, cũng giống như nhận lấy cổ vũ, một lần nữa tỉnh lại. Trần Trân, chúng ta tin tưởng ngươi. Lão đại, cố gắng. Ta khẽ mỉm cười, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Đi, chúng ta tiếp tục tìm. Ta cũng không tin, còn tìm không thấy Hoàng Tuyển Hải lão hồ ly này. Chúng ta tiếp tục tại trong nhà đá tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên cả kinh kêu lên, lão đại, mau đến xem, nơi này có gì đó quái lạ. Lão đại, mau đến xem, nơi này có gì đó quái lạ. Long Ngạo Thiên cái kia tiểu khô lâu ầm thành, tại cái này tĩnh mịch trong nhà đá lộ ra đặc biệt chói tai. Ta một cái bước xa tiến lên, nghĩ thầm cái này tiểu khô lâu bình thường trừ giải trí, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Chỉ thấy Long Ngạo Tiên chỉ vào góc tường, nơi đó khắc lấy một cái vật mèo phù văn, giống như là một loại nào đó cổ lao chú ngữ, tản ra nhàn nhạt hắc quang. Thứ này có chút ý tứ. Ta ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu. Phù văn này đường con cực kỳ phức tạp, nhưng tối tăm bên trong, ta lại cảm giác nó cùng ta chân khí trong cơ thể sinh ra một tia vi diệu cộng minh. Đậu xanh, chẳng lẽ là trong lòng ta khẽ động, một cỗ mừng như điên xông lên đầu. Cái này, đây chẳng lẽ là thông hướng Hoàng Tuyển Hải hang ổ truyền tống phù văn? Ta kích động đến kém chút nhảy lên, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ha ha ha. Hoàng Tuyển Hải, ngươi lão hồ ly này, giấu đủ sâu a. Hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi bắt tới không thể. Ta hưng phấn xoa xoa tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia phù văn, phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cuối cùng muốn để lộ chân tướng. Ta ngược lại muốn xem, cái này tiên giới đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên. Ta nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Một bên Mễ Tuyết cùng Điệt Khiết, nhìn ta dáng vẻ hưng phấn. Trần Trân, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Mễ Tuyết ôn nhu nói, âm thanh ngọt ngào dễ nghe, nghe đến ta xương đều sốt giòn. Ta quay đầu, nhìn xem các nàng cái kia tràn đầy thùy mị ánh mắt, trong lòng không khỏi nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Khụ khụ. Điệu thấp, điệu thấp. Ta ra vẻ chấn định háng giọng một cái, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được dương lên. Không có cách nào, ca chính là như thế ưu tú, mị lực bắn ra bốn phía. Ta ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Lão đại, đừng chỉ cười ngây ngô, phù văn này đến cùng dùng như thế nào a? Long Ngạo Thiên ở một bên thúc giục nói, đánh gây ta tốt đẹp ảo tưởng. Ta cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tập trung ý chí, đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến phù văn bên trên. Đừng nóng nội, để ca thật tốt nghiên cứu một chút. Ta hít sâu một hơi, dựa theo phù văn đường vân, đem chân khí trong cơ thể chậm rãi truyền vào trong đó. Theo chân khí truyền vào, phù văn bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại năng lượng ba động nháy mắt tràn ngập ra. Thành. Ta hưng phấn hô to một tiếng. Lão đại, muốn bắt đầu. Ta cảm giác lực lượng này thật mạnh. Long Ngạo Thiên khẩn trương nói. Ta nhẹ gật đầu, ra hiệu đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Mễ Tuyết đột nhiên giữ chặt tay của ta, ánh mắt kiên định nói, "Trần Trân, cẩn thận." Trong lòng ta ấm áp, nắm thật chặt tay của nàng. "Yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về." Ta đối với nàng cùng Điền Khiết lộ ra một nụ cười sáng lạ. Một giây sau, phù văn quang mang đạt tới đỉnh phong, đem chúng ta bao phủ ở bên trong. "Đi." Ta hét lớn một tiếng, mang theo Mễ Tuyết, Điền Khiết cùng Long Ngạo Thiên, nghĩa vô phản cố bước vào cái kia quang mang chói mắt bên trong. "Các loại, đây là mùi vị gì?" Long Ngạo Thiên đột nhiên nói. Một trận hôi thối chui vào xoang mũi, giống như thối trứng thối hỗn hợp có ngàn năm giả thi xác thối vị. Hôn đến ta nước mắt đều nhanh xuống. Nôn. Cái này nơi quái quỷ gì, so địa phủ mùi vị còn hướng. Long Ngạo Thiên che mũi phàn nàn. Tia sáng tản đi, chúng ta phát hiện chính mình đưa thân vào một cái âm trầm mật thất, bốn phía trên vách tường khắc đầy quỷ dị phù văn, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hoàng Tuyên Hải gương mặt giả nua kia, giờ phút này chính thâm trầm mà đối với chúng ta cười, ở bên cạnh hắn, đứng mấy cái phía trước chưa từng thấy phản đồ, còn có cái kia ma giới đến Âu Dương Hồng, một nhóm người đang chờ bắt rùa trong hũ đâu. Trần Trân, người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng người sợ đâu. Hoàng Tuyên Hải cười quá dị, âm thanh bén nhọn chói tai, nghe đến ta đều nổi da gà. Sợ? Ha ha, lão tử trong từ điển liền không có hai cái này chữ. Ta cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hoàng Tuyên Hải cùng mấy cái kia phản đồ, vừa lên đến liền phóng đại chiêu, các loại đủ mọi màu sắc tiên pháp cùng ma giới tà thuật, giống không cần tiền giống như hướng chúng ta đập tới. Oeng, oeng, oeng. Mật thất bên trong lập tức đất rung núi chuyển, đá vụn bay loạn, cảm giác toàn bộ không gian đều muốn sập. Đậu phộng. Chiến trận này có chút lớn a. Long Ngạo Thiên hú lên quá dị. Vung vẩy xương cây gậy, đỡ được một đạo công kích. Đứng vững. Đừng sợ. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, tiên hồn lực lượng toàn diện bộc phát, màu vàng quang mang bao phủ toàn thân, tựa như chiến thần đến thế gian. Tay ta cầm trường kiếm, thân pháp như quỷ mị qua lại công kích của địch nhân bên trong, kiếm khí ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Hoàng Tuyên Hải lão tiểu tử kia cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra một kiện quỷ dị pháp bảo, cùng ta kịch liệt triển khai đối công. Trong lúc nhất thời, mật thất bên trong kiếm quang bắn ra bốn phía, ma khí lan lộn, tựa như tu la địa ngục. Cho ta phá. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm. Một kiếm đâm về Hoàng Tuyển Hải phòng ngự. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Hoàng Tuyển Hải phòng ngự ứng thanh mà nát, cả người hắn đều bị kiếm khí của ta đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lão đại bị vũ. Long Ngạo Thiên hưng phấn hô to, trong mắt hồn hỏa hừng hực thiêu đốt. Những phản đồ nhìn thấy Hoàng Tuyển Hải bị ta đánh bại, lập tức loạn trận cước, từng cái giống chó nhà có tang chạy trốn từ phía. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Ta cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại một cái phản đồ trước mặt, một kiếm đứt cổ. A, phản đồ kêu thảm một tiếng, đổ vào vũng máu bên trong. Kế tiếp chính là ngươi. Ta ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn lại phản đồ, bọn họ từng cái dọa đến run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta đem bọn họ tội ác từng cái vạch trần, bao gồm cấu kết ma giới, nhu đồ phá vỡ tiên giới âm mưu. Những này phản đồ hạ chàng tự nhiên thê thảm vô cùng, trong lòng ta tràn đầy chính nghĩa được đến mở rộng quái cảm. Ngươi ngươi không thể giết ta. Ta là ma giới Âu Dương Hồng hoảng sợ hô. Ta lạnh lùng nhìn xem hắn, ma giới. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán. Đồng nhiên, một trận quỷ dị tiếng cười từ phế tích bên trong truyền đến. Liên tại ta chuẩn bị đưa Âu Dương Hồng con hàng này lên đường thời điểm. Trong phế tích đột nhiên truyền đến một trận âm trầm tiếng cười, tựa như móng tay cạo bằng đen, đâm vào lỗ tai ta vang lên ong ong. Kiệt kiệt kiệt. Trần Trân, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Thật sự là quá trẻ tuổi quá ngây thơ. Con mẹ nó. Thanh âm này, ta bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hoàng Tuyển Hải cái kia lão bất tử, thế mà lại đứng lên, khóe miệng còn mang theo nụ cười quái dị. Ngươi ngươi không có chết. Ta mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị. Chết? Ha ha, ta làm sao sẽ chết đâu? Ta có thể là tiên giới thủ hộ giả. Hoàng Tuyển Hải ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Thủ hộ giả, ta nhổ vào. Liên ngươi lao bất tử này, còn thủ hộ giả, ta xem là kẻ phá hoại còn tạm được. Đừng giả bộ, lao tử đã sớm xem thấu ngươi. Ngươi cùng ma giới cấu kết, nhu đồ phá vỡ tiên giới, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa huy kiếm phóng tới Hoàng Tuyển Hải. Nhưng mà, lần này Hoàng Tuyển Hải cũng không có trốn tránh, ngược lại mở hai tay ra, như cái người điên tiến lên đón. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiệt kiệt kiệt. Ta một kiếm đâm xuyên qua Hoàng Tuyển Hải lồng ngực, nhưng mà hắn cũng không có ngã xuống. Ngược lại phát ra càng thêm điên cuồng tiếng cười. Vô dụng, vô dụng, ta đã cùng ma giới hòa làm một thể, ta là bất tử bất diệt. Nói xong, Hoàng Tuyển Hải thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo màu đen ma văn hiện lên ở trên da của hắn, ánh mắt của hắn cũng biến thành đỏ tươi một mảnh, tản ra khiến người buồn nôn khí tức tà ác. Đậu phộng, lão bất tử này, thế mà nhập ma. Trần Trân, cẩn thận, hắn đã không phải là nguyên lai Hoàng Tuyển Hải. Mễ Tuyết gấp giọng nhắc nhở. Ta đương nhiên biết hắn không phải nguyên lai Hoàng Tuyển Hải, hắn hiện tại quả thực chính là một cái hất lên ra người quái vật. Kiệt kiệt kiệt. Chân chân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma hóa Hoàng Tuyền Hải nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập về phía ta. Ta vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà hắn lực lượng thực tế quá lớn, trực tiếp đem ta đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá, đau đến ta kém chút không có ngất đi. Phốc, ta phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Lão đại. Long Nạo Thiên thấy thế, vội vàng xông lại đỡ lấy ta, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không chết được, ta khó khăn nói. Chân chân, ngươi thế nào? Điền Khiết cũng chạy tới, một mặt lo âu nhìn ta. Ta lắc đầu, ra hiệu các nàng không cần lo lắng. Mụ, xem ra hôm nay muốn liều mạng. Ta hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn xem ma hóa Hoàng Tuyền Hải. Hoàng Tuyền Hải, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nói xong, ta lại lần nữa huy kiếm xông tới, cùng ma hóa Hoàng Tuyền Hải mở rộng quyết tử đấu tranh. Ta cùng Hoàng Tuyền Hải thân ảnh tại mật thất bên trong không ngừng xuyên qua, kiếm quang cùng ma khí đan vào một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Mật thất vách tường bắt đầu sụp đổ, đá vụn bay loạn, toàn bộ không gian đều thay đổi đến lung lay sắp đổ. Liều mạng. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng. Chết cho ta. Chương 480, 301 giò xét phản đồ xào huyệt phá mê trướng. Chương 480, 301 giò xét phản đồ xào huyệt phá mê trướng. Ma hóa Hoàng Tuyền Hải cuối cùng bị chúng ta hợp lực đánh giết, nhưng hắn phản bội cùng với thế lực sau lưng tồn tại, giống một tảng đá lớn đè ở trong lòng ta. Thật lâu, ta mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Điền Khiết nhẹ nhàng cầm tay của ta, Mẹ Tuyết thì ôn nhu thay đậu xanh lau vết máu ở khóe miệng. Long Nạo Thiên tiểu tử này, trong hốc mắt hồn hỏa lóe ra, vẻ rất là háo hức, xem ra là còn không có đánh qua nghiện. Lão đại, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp giết tới bọn họ hang ổ đi. Ta hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến kiên định. Phải đi, không đem cái đám chuột này phân đào ra, ta ăn ngủ không yên, manh mối chỉ hướng một chỗ ẩn nấp sân gốc, nghe nói là phản đồ bí mật cứ điểm. Ta đi ở trước nhất, Long Nạo Thiên tại bên cạnh ta nhảy nhảy nhót nhót, như cái hộ vệ đồng dạng. Mẹ Tuyết cùng Điền Khiết thì theo sát phía sau, trên mặt của các nàng mặc dù mang theo một tia lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định, cùng ta kể vai chiến đấu quyết tâm lộ rõ không thể nghi ngờ. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, loại này bí mật cứ điểm khẳng định cơ quan trung điệp, dễ thủ khó công. Nhưng mà, làm chúng ta đến sơn cốc nhập khẩu lúc, lại phát hiện cửa lớn mở rộng, bên trong yên tĩnh không tiếng động, thậm chí liền cái thủ vệ đều không có. Nay quỷ dị cảnh tượng để trong lòng ta còi báo động đại tác. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Ta thấp giọng nói, đồng thời ra hiệu đại gia để cao cảnh giác. Một cỗ bất an dự cảm xông lên đầu, nhưng ta chạy tới một bước này, há có thể lùi bước. Ta nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên quyết, bước vào sơn cốc. Các loại. Mễ Tuyết đột nhiên giữ chặt góc áo của ta. Các loại. Mễ Tuyết đột nhiên giữ chặt góc áo của ta. Ta còn không có kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt liền như là đánh nát tấm gương rách ra, ngũ thải ban lan tia sáng vặn vẹo giao thoa, giống như là muốn đem chúng ta thôn phệ đi vào. Đậu phộng, cái này nơi quái quỷ gì? Đạp mã, không phải là vào cái gì dị thứ nguyên không gian a? Không gian vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, cảnh vật xung quanh đều thay đổi đến mơ hồ không rõ, giống như là một bức bị nhào nặn nhũ họa. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết sắc mặt trắng bệch, xích sao nắm lấy cánh tay của ta, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta có thể cảm giác được sợ hãi của các nàng thân thể mềm mại dán vào ta, để ta càng thêm tự trách. Đều tại ta, xính cái gì anh hùng, nhất định muốn xuống tới, hiện tại tốt, đem các nàng cũng dính líu vào. Ta hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là hối hận thời điểm, phải nghĩ biện pháp đi ra. Lão đại, đừng sợ, nhìn ta. Long Nạo Thiên tiểu tử này, thời khắc mấu chốt luôn có thể cho người kinh hỉ. Chỉ thấy hắn nho nhỏ đầu lâu xương bên trên, đột nhiên toát ra một đoàn chói mắt hồn hỏa, cái kia hồn hỏa giống như là một thanh lợi kiếm, bỗng nhiên đâm về vặn vẹo không gian. Răng rắc một tiếng, vết nứt không gian lại bị xé mở một lỗ lớn. Ta dựa vào, Niu Baga, tiểu tử này lúc nào thay đổi đến lợi hại như vậy? Trong lòng ta vui mừng, tranh thủ thời gian lôi kéo Mẹ Tuyết cùng Điền Khiết hướng về cái kia khe hở vào tới. Đi, chúng ta đi ra. Nhưng mà liền tại chúng ta sắp lao ra thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta hung hăng kéo trở về kéo. Ta cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng, đau đớn kịch liệt để ta nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Ta nhìn lại, chỉ thấy cái kia khe hở ngay tại thần tốc khép kín, mà thân thể của chúng ta chính không bị khống chế hướng về một cái hắc ám vòng xoáy bay đi. Không tốt. Ta hô to một tiếng. Ôi, đây không phải là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Trần Chân nha. Làm sao? Đích thân đưa tới cửa, phản đồ tu tiên giả dựa nghiêng ở một cái đứt gãy trên trụ đá, một mặt hài hước xem chúng ta, bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ, quả thực để ta hận không thể một bàn tay hô chết hắn. Hắn một thân áo bào đen, càng nổi bật lên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà lại khóe miệng còn mang theo cái kia lau khiến người buồn nôn cười lạnh, rất giống một thứ từ trong phần mộ bỏ ra tới cương thi. Ngươi tên phản đồ này, ngươi vì cái gì muốn phản bội chúng ta? Ta giận dữ hét, trong lòng ngực thiêu đốt hừng hực lửa giận, cảm giác cả người đều muốn nổ. Ta hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt ở trên người hắn đâm ra mấy cái lỗ thủng. Phản bội. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười bén nhọn chói tai, giống như cú vọ tiếng gáy, nghe đến ta toàn thân nổi da gà. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như vậy. Đi theo các ngươi, có cái gì tiền đồ? Ta chẳng qua là lựa chọn càng chính xác con đường mà thôi. Hắn nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm lượn lờ quỷ dị sương mù màu đen, tỏa ra làm người sợ hai khí tức. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Hắn bỗng nhiên hướng ta vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người, trường kiếm màu đen hóa thành một đạo hắc mang, đâm thẳng trái tim của ta. Lão đại, cẩn thận. Long Nạo Thiên hô to một tiếng, ngăn tại trước mặt ta, trong tay cốt đao cùng trường kiếm màu đen hung hăng đụng vào nhau, phát ra chói tai sắt thép và chạm âm thanh. Tia lửa tung tóe, chấn động đến thai ta màng vang lên ong ong. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, các loại pháp thuật không cần tiền giống như hướng phản đồ trên thân chào hỏi. Trong lúc nhất thời, ngũ thải ban lan tia sáng đan vào lập lòe, tiếng nổ liên tục không ngừng, xung quanh kiến trúc giống như giấy đồng dạng, bị nổ đến vỡ nát. Cái này phản đồ chiêu thức quả nhiên xảo trá thai quái, mà còn uy lực cực mạnh. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, để người khó mà nắm lấy. Hắn công kích càng là quỷ dị khó lường, lúc thì như mưa to gió lớn, lúc thì như tia nước nhỏ, để người khó lòng phòng bị. Chúng ta mặc dù liên thủ chống cự, lại như cũng ở vào hạ phong. Chết tiệt, người này đến cùng là quái vật gì? Bất quá, trong chiến đấu kịch liệt, chúng ta cũng dần dần thăm dò hắn công kích xáo lộ. Hắn công kích mặc dù quỷ dị, nhưng có nhất định quy luật mà theo. Hắn thích dùng hư chiêu mê hoặc đối thủ, sau đó thừa dịp bất ngờ, phát ra một kích chí mạng. Mà còn, lực phòng ngự của hắn tương đối yếu kém, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, liền có thể cho hắn tạo thành trọng thương. Long Ngạo Thiên, yểm hộ ta. Ta hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tia sáng tăng vọt, một cỗ cường hoành kiếm khí nô lên mà ra, ép thẳng tới phản đồ mà đi. Long Ngạo Thiên cũng không chút do dự ngăn tại trước mặt ta, dùng hắn cái tia thân thể nhỏ nhỏ, vì ta ngăn cản được phản đồ công kích. Lão đại, chính là hiện tại. Hắn hô to một tiếng. Không tốt. Ta đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý. Ta cảm giác ngực đau đớn một hồi, túi đầu xem xét, khá lắm, y phục đều bị vạch phá, một đạo vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy mà giật mình. Cái này phản đồ hạ thủ thật hung ác. Bất quá còn tốt, không có tổn thương đến yếu hại. Chiến đấu khoảng cách, Mễ Tuyết cùng Điền Khiết lập tức xông tới, các nàng mảnh khảnh ngón tay tại trên vết thương của ta nhẹ nhàng phất qua, một cỗ ấm áp năng lượng chậm rãi chảy vào trong cơ thể của ta, đau đớn nháy mắt giảm bớt không ít. Mễ Tuyết viền mắt đều đỏ, mắt lom lom nhìn ta, giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Có đau hay không a? Nàng âm thanh run rẩy, đau lòng đến không được. Điền Khiết thì là vẻ mặt thành thật giúp ta xử lý vết thương, động tác nhu hòa tỉ mỉ, sợ làm đau ta giống như. Nhìn xem các nàng ánh mắt ôn nhu, trong lòng ta ấm áp, cảm giác vết thương đều không thương. Không có việc gì, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Ta cười an ủi các nàng, trong lòng lại cảm động đến rối tinh rối mù. Có các nàng ở bên người, thật tốt. Cái này phản đồ cũng thật sự là quá sức, bị chúng ta vây công lâu như vậy, thế mà còn có thể chống đỡ, không hổ là tiên đế đỉnh phong cao thủ. Bất quá, khí tức của hắn đã bắt đầu rối loạn, hiển nhiên là nọ mạnh hết đà. Thắng lợi đang ở trước mắt. Ta đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, kết quả con hàng này đột nhiên lấy ra một cái đen thui đồ chơi, thoạt nhìn như cái phá hồ lô. Muốn chạy? Không cửa. Ta cười lạnh một tiếng, đang muốn đuổi theo, kết quả cái kia phá hồ lô đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, ta vô ý thức nhắm mắt lại. Đây là thứ quỷ gì? Ta hô to một tiếng, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu. Chương 481, 302 hãm cả bẫy phá cục tìm kiếm sinh cơ, chương 481, 302 hãm cả bẫy phá cục tìm kiếm sinh cơ. Ánh sáng mạnh sau đó, thế giới trời đất quay cuồng cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại khiến người dùng mình yên tĩnh. Ta mở mắt ra, phát hiện chúng ta đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Nơi này âm trầm, không khí bên trong tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi lạ, giống như là thứ gì mục nát giống như, hôn đến lỗ mũi của ta trực dưng dương. Cảnh vật xung quanh vặn vẹo quái dị, giống như là gương biến dạng bên trong thế giới, không gian phảng phất tràn đầy chất lỏng sệt, để người cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên đỉnh đầu là một mảnh hỗn độn tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy nhật nguyện tinh thần, cũng không cảm giác được một tia linh khí. Ta nắm chặt nắm đấm, cố gắng để chính mình bảo trì trấn định. Đừng sợ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Ta đối với Mễ Tuyết cùng Điền Khiết nói, ngựa khí tận lực lộ ra nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, địa phương quỷ quái này lộ ra một cỗ tà tính, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết xít sao tựa vào bên cạnh ta, sắc mặt của các nàng đều có chút trắng xám, và môi cũng mất đi huyết sắc. Ta chú ý tới, hô hấp của các nàng cũng biến thành dồn dập lên, hiển nhiên, cái này không gian quỷ dị đang không ngừng tiêu hao linh lực của chúng ta. Thân ta bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Ta thử nghiệm điều động trong cơ thể tiên lực, lại phát hiện giống như châu đất xuống biển, một tia phản ứng đều không có. Nơi này tựa như một cái to lớn lồng giam, đem chúng ta gắt gao vây ở chỗ này, mà ta lại như cái đồ đần đồng dạng, thúc thủ vô sách. Ta cắn chặt răng, cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, nhưng nội tâm lo nghĩ lại giống như cỏ dại điên cuồng lớn lên, gần như muốn đem ta thôn phệ. Ngạo Thiên, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Ta cưỡng chế bất an trong lòng, quay đầu nhìn hướng Long Ngạo Thiên. Hắn chính ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay cái kia không biết từ nơi nào nhặt được xương cây gậy, gõ gõ đập đập, không biết tại chơi đùa cái gì. Hắn ngẩng đầu, khô lâu trên mặt cái kia hai đoàn ngọn lửa màu u lam lóe lên một cái, ngựa khí ngưng trọng nói, lão đại, nơi này có chút tà môn. Lão đại, chỗ này kết cấu có chút ý tứ, như cái phá vỏ trứng gà. Long Ngạo Thiên cái kia hai đoàn màu u lam quỷ hỏa lung lay, xương cây gậy chỉ vào một chỗ gợn sóng không gian, cái kia gợn sóng vặn vẹo lợi hại, tựa như kiểu cũ TV không tín hiệu lúc đông tuyết màn hình. Chỗ này năng lượng ba động mỏng manh phải cùng óc của ta đồng dạng, đoán chừng là cái yếu kém điểm. Ta nghe xong, lập tức cảm giác cả người đều sống lại. Hảo tiểu tử, không hổ là ta tướng tài đắc lực. Ta kích động đến kém chút nhảy lên, trà sát tay, hận không thể lập tức xông đi lên cho nó một quyền. Các huynh đệ, thêm chút sức, chúng ta về nhà ăn cơm. Ta phóng khoáng vung tay lên, cảm giác mình tựa như trong phim ảnh siêu anh hùng, lập tức liền muốn cứu vớt thế giới. Mặc dù trong cơ thể tiên lực bị áp chế đến cực liệt, nhưng đem hết toàn lực, điều động một tia còn sót lại tiên lực, vẫn là có thể làm đến. Ta hít sâu một hơi, đem tiên lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, nắm chuẩn chỗ kia bông tuyết màn hình bỗng nhiên đánh ra một trường. Oeng, một tiếng vang trầm, không gian kịch liệt chấn động, cái kia gợn sóng giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một đạo nhỏ bé khe hở, giống như mạng nhện, chậm rãi xuất hiện tại không gian hàng rào bên trên. Thành. Trong lòng ta mừng như điên, phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả, nhưng vào lúc này, trong lòng ta đột nhiên hơi hồi hộp một chút, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Các loại, cái này có thể hay không rất dễ dàng một chút? Có phải hay không là cạm bẫy? Trong đầu của ta đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nếu như là cạm bẫy, vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Ta do dự, động tác trên tay cũng ngừng lại. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng phát giác ta khác thường, các nàng lo âu nhìn ta. Làm sao vậy, Trần Trân? Mễ Tuyết ôn nhu hỏi. Ta cảm giác có điểm gì là lạ, ta cắn răng, trong lòng thiên nhân giao chiến. Tiếp tục công kích, vẫn là cứ thế từ bỏ. Không, không thể từ bỏ. Đều đã đi đến bước này, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Liên tính phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng muốn xông một lần. Nghĩ tới đây, thị lực ta run lên, trong lòng tràn đầy quyết tuyệt. Liên tính đây là cạm bẫy, ta cũng muốn xông ra một con đường sống. Ta lại lần nữa ngưng tụ tiên lực, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Quản hắn mọi việc, làm liền xong rồi. Ta hét lớn một tiếng, đem tất cả lực lượng đều dốc đến cái này một kích bên trong. Các loại, một cái âm lanh âm thanh đột nhiên ở trong không gian vang lên. Các loại, thanh âm này giống như nửa đêm kinh lôi, nổ ta tê cả da đầu. Một cái thân ảnh quen thuộc, chậm rãi từ vặn vẹo không gian bên trong hiện ra, vậy mà là người quen biết cũ, lúc trước cùng nhau xuất sinh nhập tử qua Vương Cương. Là ngươi? Ta mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Cương âm trầm cười một tiếng, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó giống là địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Trần Trân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, không gian xung quanh một trận rung động, vô số bóng đen giống như nước thủy triều hiện lên, đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Bọn gia hỏa này, từng cái khí tức cấm lãnh, thực lực vậy mà cũng đều không kém, xem ra Vương Cương là sớm có dự mưu. Đậu phộng, dở trò. Ta gắt một cái, biết hôm nay trận này ác chiến là không tránh khỏi. Ngạo Thiên, bảo vệ tốt các nàng. Ta hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới. Yên tâm đi, lão đại. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động các nàng một sợi lông. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xương cây gậy múa đến hổ hổ sinh phong, trực tiếp ngăn tại ta cùng Mễ Tuyết, Điển Khiết ở giữa. Những bóng đen kia giống như chó điên, hướng về chúng ta đánh tới. Các loại âm độc pháp thuật, không cần tiền giống như đập về phía chúng ta. Phanh phanh phanh. Long Ngạo Thiên đứng núi chịu sào, tiếp nhận phần lớn công kích. Hắn gái kia nho nhỏ khô lâu thân thể, bị đánh đến lung la lung lay, xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Ta một bên ngăn cản công kích của địch nhân, một bên lo lắng hỏi. Không có việc gì, lão đại. Ta còn chịu đựng được. Long Ngạo Thiên cắn răng, khô lâu trên mặt lóe ra kiên nghị quan mang. Hảo huynh đệ, trong lòng ta một trận cảm động, cũng càng thêm kiên định chiến đấu quyết tâm. Thừa dịp những bóng đen kia bị Long Ngạo Thiên hấp dẫn khe hở, ta lợi dụng đúng cơ hội, một cái trọng quyền hung hăng đập về phía Vương Cương. Phanh! Vương Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị ta đánh bay ra ngoài, đâm vào không gian bích lũy bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thay đổi đến càng thêm trắng xám. Trần Trân, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Vương Cương lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào ta. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận kinh phong. Không tốt. Ta vội vàng quay người, nhưng vẫn là chậm một bước. Một cái bóng đen hung hăng đánh trúng Mễ Tuyết sau lưng. Mễ Tuyết phát ra kêu đau một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Mễ Tuyết, ta kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Trần Trân, ta không có việc gì. Mễ Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Nàng nhìn ta, trong ánh mắt lại tràn đầy sùng bái cùng ỷ lại. Một khắc này, sự ác độc của ta hung ác run rẩy một cái. Trần Trân Điền Khiết lo âu nhìn ta, muốn nói lại thôi. Ta nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng giống như núi lửa bộc phát. Vương Cương, còn có những này chết tiệt bóng đen, ta muốn để bọn họ trả giá đắt. Các ngươi, chết hết cho ta. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Không thích hợp. Long Ngạo Thiên đột nhiên nói. Ta hung hăng một quyền đánh vào trước mặt Đông Tuyết màn hình bên trên, lần này không có lại do dự. Không gian bích lũy ứng thanh mà nát, tựa như phá vỡ một cái trứng thối, một cỗ hôi thối đập vào mặt, kém chút đem ta hun cái té ngã. Cố nén buồn nôn, ta lôi kéo Mẹ Tuyết cùng Điền Khiết liền xông ra ngoài. Long Ngạo Thiên cũng hấp tấp cùng ở phía sau. Đi ra xem xét, khá lắm, cái này Vương Cương thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Cho chúng ta chuẩn bị cái xa hoa phần món ăn, mười mấy cái hắc y nhân, từng cái hung thần ác sát, cùng như liên cuồng, sẽ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Các huynh đệ, sóng vai bên trên, để bọn họ biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Ta ra lệnh một tiếng, trong cơ thể còn sót lại tiên lực toàn diện bộc phát, nắm đấm tựa như hạt mưa đồng dạng đập về phía những cái kia hắc y nhân. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng không phải ăn chay, mặc dù bị địa phương quỷ quái này áp chế thực lực, nhưng đối phó những tiểu lâu la này vẫn là dư xài. Hai nàng phối hợp ăn ý, một cái đóng băng, một cái hỏa tiêu, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Long Ngạo Thiên tiểu tử này càng là hưng phấn đến không được, vung vẩy xương cốt của hắn cây gậy, bên trái một gậy, bên phải một gậy, đánh đến những cái kia hắc ý nhân kêu cha gọi mẹ, quỷ khóc sói đảo. Cái kia hai đoàn màu u lam quỷ hỏa tại hắn trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên, rất giống hai cái đèn pha chiếu lên những cái kia hắc ý nhân không chỗ che thân. Vương Cương, tiểu tử ngươi có gan đừng chạy. Ta một bên đánh chó mù đường, còn vừa không quên chào phúng Vương Cương. Vương Cương tiểu tử này đoán chừng là không nghĩ đến chúng ta sẽ như vậy mãnh liệt, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Mắt thấy đại thế không ổn, hắn vậy mà vứt xuống các tiểu đệ của hắn, lòng bàn chân bôi dầu chạy. Muốn chạy? Không cửa. Ta cười lạnh một tiếng, một cái thuấn di liền ngăn tại trước mặt hắn. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Vương Cương sắc mặt thảm đạm, toàn thân run rẩy, tựa như một con dê đợi làm thịt. Trần Trân, thà cho ta đi. Ta cũng là bị buộc. bị buộc. Ha ha, ngươi làm ta ngốc ca. Ta không chút lưu tình một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Giải quyết xong Vương Cương, ta nhìn lại, Mẹ Tuyết cùng Điển Khiết đã đem còn lại hắc y nhân toàn bộ đánh ngã. Hai nàng đứng chung một chỗ, một cái ôn nhu giống như nước, một cái tư thế hiên ngang, quả thực chính là nữ thần của ta tổ hợp. Giải quyết. Ta đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, cảm giác chính mình xoáy đến cực kỳ. Lão đại, Vi Vũ. Long Ngạo Thiên hấp tấp chạy tới, một mặt sùng bái mà nhìn xem ta. Chúng ta theo phía trước cảm ứng được phương hướng tiếp tục đi tới, đột nhiên, một trận tiếng cười âm trầm từ chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia, nghe đến ta rùng mình. Cái này, đây là thanh âm gì? Mễ Tuyết âm thanh có chút run rẩy. Hình như có đồ vật gì đang chờ chúng ta. Điền Khiết cũng xít sao tựa vào bên cạnh ta, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay nắm đấm. Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Chúng ta tiếp tục đi tới. Các loại Long Ngạo Thiên đột nhiên nói. Chương 482, 303 phản đồ chân tướng rất rõ ràng phản đồ vong. Chương 482, 303 phản đồ chân tướng rất rõ ràng phản đồ vong. Ngạo Thiên, ngươi phát hiện cái gì? Ta hạ thấp giọng hỏi, đồng thời ánh mắt như chim ưng quét mắt xung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát con mắt của ta. Trong tay nắm thật chặt từ Thiên Long thế giới mang tới chém sắc như chém bùn bảo đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Lão đại, ta cảm giác có điểm gì là lạ, tiếng cười kia hình như mang theo một loại nào đó tinh thần công kích. Long Ngạo Thiên tiểu khô lâu xương đầu tầm thường chuyển, màu u lam hồn hỏa lấp lóe không yên. Chúng ta thả chậm bước chân, không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, đè nén để người thở không nổi. Một cỗ mục nát hương vị bao phủ trong không khí, giống như là một loại nào đó cổ lão tà ác đang thức tỉnh. Ta thậm chí có thể cảm giác được trên da lên một lớp da gà. Đột nhiên, cảnh sát xung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số huyễn ảnh trống rông xuất hiện. Ta thấy được hồi nhỏ nhà, nhìn thấy đã từng huynh đệ, thậm chí nhìn thấy Mễ Tuyết cùng Điền Khiết chết thảm hình ảnh. Những hình ảnh này giống như sắc bén nhất dao nhỏ, hung hăng đâm vào trong lòng của ta. A! Mễ Tuyết kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Điền Khiết cũng xít sao nắm lấy cánh tay của ta, thân thể run nhẹ nhẹ. Đừng sợ, đều là giả dối. Ta cố gắng chấn định, đem các nàng bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm của ta cũng nhận cực lớn xung kích. Những này huyễn ảnh quá chân thực, chân thật đến để ta hoài nghi mình có phải là thật hay không trở về quá khứ, kinh lịch những thống khổ kia hồi ức. Ta cắn chặt răng, cố gắng để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Những này huyễn ảnh, nhất định là một loại nào đó huyễn thuật. Kiệt kiệt kiệt, cái kia tiếng cười âm trầm vang lên lần nữa, phản phất liền tại chúng ta bên hai. Xung quanh huyễn ảnh cũng biến thành càng thêm dữ tợn khủng bố, phản phất muốn đem chúng ta thôn vệ. Ta hít sâu một hơi, vận chuyển tiên lực, chuẩn bị đối kháng cái này không biết địch nhân. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên đột nhiên hô to một tiếng, "Lão đại, cẩn thận." "Lão đại, nhìn ta." Vong linh kết giới, mở. Long Ngạo Thiên nho nhỏ khô lâu trong thân thể, bộc phát ra năng lượng kinh người. Màu u lam hồn hỏa nháy mắt tăng vọt, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh hồn sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những cái kia nguyên bản dương nhanh múa vút huyết ảnh, tại tiếp xúc đến linh hồn sóng xung kích nháy mắt, giống như băng tuyết tan giá hầu như không còn, phát ra tư tư tiếng vang. "Có thể a, Ngạo Thiên, chiêu này càng ngày càng chạy." Ta nhịn không được tán thưởng nhìn Long Ngạo Thiên một cái. "Cái này tiểu khô lâu, thời khắc mấu chốt thật đúng là đáng tin. Không nghĩ tới người này vậy mà còn giấu một tay, linh hồn lực lượng vậy mà cường đại đến loại này tình trạng." Xem ra bình thường không ít lén lút tu luyện à. Cảm nhận được ánh mắt của ta, Long Ngạo Thiên đắc ý lung lay đầu, khô lâu trên mặt phảng phất lộ ra nụ cười, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai bao bọc. Giải quyết huyết ảnh, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua một mảnh mê vụ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy phía trước trên đất trống, đứng hai bóng người. Trong đó một cái, rõ ràng là phía trước cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ tu tiên giả, mà đổi thành một cái, thì toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong, tản ra khiến người buồn nôn mục nát khí tức. Chân chân, Mễ Tuyết, Điền Khiết, Long Ngạo Thiên, thiên đường có đường các ngươi không đi. Địa ngục không cửa các ngươi sống tới à? Phản đồ thủ lĩnh xem chúng ta, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lão bằng hữu, không nghĩ tới à, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra bảo đao. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kiệt kiệt kiệt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Phản đồ thủ lĩnh phát ra một trận chói tai cười quái dị, chỉ vào người của ta nói, Trần Chân, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia không gì làm không được Trần Chân sao? Nói thật cho ngươi biết, vì hôm nay ta có thể là chuẩn bị thật lâu. Chuẩn bị thật lâu, chỉ bằng bên cạnh với không người không quỷ ra hỏa. Ta khinh miệt liếc qua phản đồ thủ lĩnh bên người khói đen bóng người, khinh thường nói: "Hừ, hết ngồi đại giếng, há biết thiên địa lớn." Phản đồ thủ lĩnh sầm mặt lại, không tại nói nhảm, động thủ. Theo phản đồ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn khói đen bóng người nháy mắt buộc phát ra khí tức cường đại. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất ngày tận thế tới đồng dạng. Kiệt kiệt kiệt. Thật lâu không có nếm đến tiên nhân huyết nục, thật là khiến người chờ mong à. Khói đen bóng người phát ra một trận khiến người dùng mình tiếng cười, chậm rãi giơ tay lên. "Cẩn thận, lão đại, người này năng lượng ba động rất quỷ dị." Long Ngạo Thiên vội vàng nhắc nhở. Ta nắm thật chặt bảo đao. Toàn thân tiên lực đều vận chuyển tới cực hạn. Ta biết, tiếp xuống sẽ là một tràng ác chiến. Phản đồ thủ lĩnh đột nhiên quái dị cười một tiếng, động thủ phía trước, không ngại để các ngươi nhìn xem lão bằng hữu. Nói xong phản đồ thủ lĩnh vung tay lên. Động thủ, giết bọn hắn cho ta. Đậu phộng, đùa thật. Ta gầm nhẹ một tiếng, bảo đao nằm ngang ở trước ngực. Cái này phản đồ thủ lĩnh cùng cái kia khói đen quái liên thủ, tiên pháp ma công cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài vùng, quả thực là thần tiên thả pháo hoa muốn mạng cái chủng loại kia. Không khí bên trong tràn ngập gay mũi mùi lưu huỳnh cùng mùi máu tươi. Đinh hai nhức góc tiếng nổ một đợt nối một đợt, chấn động đến thai ta màng vang lên long long. Các loại tia sáng tránh đến con mắt ta đều nhanh ngủ, theo vào sàn nhảy giống như. Long Ngạo Thiên không hổ là hảo huynh đệ của ta, vong linh kết giới đẩy lên gắt gao, gắng gượng chống đỡ đối diện điên cuồng công kích. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng bật hết hỏa lực, các loại tiên pháp không cần tiền ném ra bên ngoài. Ta mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, một bên né tránh công kích của địch nhân, một bên tìm kiếm bọn họ sơ hở. Hai cái này hàng phối hợp đến ngược lại là rất ăn ý, một cái chủ công, một cái chủ khống, nhưng bọn hắn tựa hồ xem nhẹ một cái vấn đề trọng yếu, lao tử cũng không phải ăn chay. Liên tại bọn hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ta nhìn chuẩn cơ hội. Phản đồ thủ lĩnh đang chuẩn bị phóng đại chiêu, mà cái kia khói đen quái phòng ngự xuất hiện một tia khe hở, cơ hội chớp mắt là qua. Ta hít sâu một hơi, đem toàn thân tiên lực hội tụ ở bảo đao bên trên, một đao bổ ra. Một đao mất hồn. Cái này một đao, ẩn chứa ta toàn bộ lực lượng, đao quang như hồng, xé rách không gian, mang theo khí thế không thể địch nổi, chạy thẳng tới phản đồ thủ lĩnh cùng khói đen quái mà đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều phảng phất run rẩy một cái. Phản đồ thủ lĩnh cùng khói đen quái phòng ngự giống như giấy đồng dạng, bị đao khí của ta nháy mắt xé nát. Hai người bọn họ mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Phản đồ thủ lĩnh hoảng sợ hô, âm thanh run rẩy. Xung quanh bọn phản đồ nhìn thấy thủ lĩnh ngã xuống, lập tức loạn cả một đoàn, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, đấu trí hoàn toàn không có. Ta chậm rãi đi đến phản đồ thủ lĩnh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngươi cho rằng các ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa, có thể man tiên quá hải sao? Cấu kết ma giới, giết hại đồng môn, những này tội ác, tội lỗi chồng chất. Phản đồ thủ lĩnh sắc mặt tạm đạm, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Hiện tại, nên tính toán tổng nợ, ta chậm rãi giơ lên trong tay bảo đao. Các loại một cái thanh âm yếu ớt từ đằng xa truyền đến. Ta lưới đao nhất chuyển, đang muốn kết quả người này tạt bã, Mẹ Tuyết cùng Điển Khiết liền như là hai cái ôn nhu mèo con, một trái một phải nhào vào trong ngực của ta. Chân chân, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Điển Khiết âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ôm thật chặt ta, sợ ta lần nữa biến mất đồng dạng. Mẹ Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt ôn nhu kia cùng run rẩy thân thể, đã nói rõ tất cả. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Ta nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của các nàng, cảm thụ được các nàng ấm áp, trong lòng cũng là một trận vui mừng. Lão đại bí vũ, lão đại bá khí, lão đại quả thực là thần tượng của ta. Long Nạo Thiên cũng tại một bên hưng phấn nhảy, mặc dù hắn chỉ là cái tiểu khâu lâu, nhưng ta có thể cảm giác được hắn vui sướng. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai bao bọc. Ta đáp ý cười cười, nặn nặn Long Nạo Thiên tiểu khâu lâu đầu. Giải quyết phản đồ, tiên giới cuối cùng là khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đứng tại đã từng bị phản đồ phá hư thổ địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa mây mù lở lở, tiên hạc cùng bay, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp, để người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Hô, cuối cùng là kết thúc. Ta thật dài thở một hơi, cảm thụ được cái này lâu ngày không gặp tiên tĩnh. Đoạn đường này đi tới, kinh lịch quá nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ, cũng chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Bây giờ, cuối cùng là có thể hơi thư giãn một tí. Chân chân, cảm ơn ngươi. Mễ Tuyết đi đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta. Đồng đốc, cảm ơn cái gì? Ta cười vớt một cái mũi của nàng, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Điền Khiết cũng đi tới, tựa sát tại bên cạnh ta, ôn nhu nói, đúng vậy à, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhìn xem các nàng cái kia nụ cười xinh đẹp, trong lòng ta tràn đầy hạnh phúc. Có các nàng làm bạn tại bên cạnh ta, vô luận gặp phải cái gì khó khăn, ta cũng sẽ không sợ hãi. Chuyện xưa của chúng ta cũng chắc chắn trở thành tiên giới vĩnh viễn lưu truyền truyền kỳ. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm giác được một cỗ khác thường khí tức. Cẩn thận. Ta đem Mễ Tuyết cùng Điền Khiết bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Người nào? Long Nạo Thiên cũng nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, màu u lam hồn hỏa lại lần nữa tăng vọt. Ha ha ha. Một trận tiếng cười âm trầm từ đằng xa truyền đến, để người dùng mình. Chớ khẩn trương, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Chương 483, 304 phản đồ dư nghiệt thú bị nhốt đấu. Chương 483, 304 phản đồ dư nghiệt thú bị nhốt đấu. Ha ha ha. Chớ khẩn trương, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia âm trầm âm thanh vang lên lần nữa, giống một cái gai độc, đâm đến trong lòng ta siết chặt. Đứng tại mảnh này bị phản đồ phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ thổ địa bên trên, trong lòng ta rõ ràng, sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Đám gia hỏa này, liền cùng con rắn đồng dạng, sinh mệnh lực ương ngạnh. Ta nheo mắt lại, giống máy quét đồng dạng quét mắt xung quanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát con mắt của ta. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tươi, hỗn hợp có đốt trụi bùn đất khí tức, quả thực để người buồn nôn. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen từ phế tích bên trong thoát ra, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp, chạy thẳng tới Mễ Tuyết cùng Điển Khiết mà đi. Trong lòng ta chấn động, thầm mắng mình quá bất cẩn, thế mà chúng những này âm hiểm ra hỏa kế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta đem Mễ Tuyết cùng Điển Khiết lôi đến sau lưng, đồng thời thả ra một đạo hộ thuẫn, chặn lại bất thình lình công kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn kịch liệt rung động, ta cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào thân thể của ta, gan bàn tay đều chấn đã tê dần. Ta đi, bọn gia hỏa này làm đánh lén. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một trường đánh ra, linh lực màu vàng nóng hóa thành một đầu gào thét cự long, đem mấy cái kia bóng đen đánh bay ra ngoài. Khu cụ Mễ Tuyết cùng Điền Khiết đều bị bất thình lình tập kích dọa cho phát sợ, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có sao chứ? Ta tranh thủ thời gian xem xét tình huống của các nàng, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Đều tại ta quá bất cẩn. Sớm biết nên trước tiên đem những này thế lực còn sót lại một mẹ hốt gọn, chẳng thảo trừ căn. Hiện tại tốt, kém chút để các nàng thụ thương. Ta không có việc gì. Mễ Tuyết lắc đầu, sắc mặt ý nguyên có chút chưa tỉnh hồn. Điền Khiết cũng ôn nhu nói, ta cũng không có việc gì. Trần Trân, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Nhìn xem các nàng lo lắng ánh mắt, trong lòng ta càng thêm áy náy, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Những này chết tiệt phản đồ dương nghiệt, ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá đắt. Hừ, Trần Trân, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo vệ các nàng sao? Một cái âm trầm âm thanh từ phế tích bên trong truyền đến, ngay sau đó, một người mặc hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi ra, trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười dữ tợn, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Phía sau hắn, lần lượt đi ra càng nhiều người áo đen, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Ta lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, điều trùng tiểu kỹ. Ta khịt mũi coi thường, trong tay linh lực phun trào, kim quang lấp lánh, phảng phất một tôn chiến thần giáng lâm. Long Ngạo Thiên, bảo vệ tốt các nàng. Tuân mệnh, lão đại. Long Ngạo Thiên cái kia nho nhỏ khô lâu thân thể đốt lên lửa nóng hừng hực, cốt trảo vung dậy, vậy mà mang theo từng trận gió lạnh, đem tới gần Mễ Tuyết cùng Điển Khiết bóng đen bước lui. Những này phản đồ dư nghiệt quả nhiên âm hiểm, chiêu chiêu đều hướng về phía yếu hại mà đến, còn kèm theo các loại xương độc, ám khí, để người khó lòng phòng bị. Ta một bên ngăn cản bọn họ công kích, còn vừa muốn phân thần bảo vệ Mễ Tuyết cùng Điển Khiết, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Tuyết Nhi, Khiết Nhi, các ngươi cẩn thận. Ta hét lớn một tiếng, trong tay kim quang đột nhiên tăng vọt, đem mấy cái đến gần giá hỏa đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục không ngừng, xung quanh tiên khí đều bị quấy đến hỗn loạn tương bừng, phảng phất tận thế đồng dạng. Vây xem một chút tiểu tiên bọn họ đều nhộn nhịp lắc đầu, cảm thấy chúng ta lần này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Cắt. Một đám ăn dưa còn chúng, biết cái gì? Ta cắn chặt răng, mu, cùng lao tử dở trò. Lao tử có thể là từ Thiên Long Bát Bộ cùng tu chân giới một đường giết tới. Điểm này tiểu tràn diện, vậy vậy nữa rồi. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, nghĩ trực tiếp phóng thích một kích mạnh nhất, đem những này cặn bã toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng, làm như vậy, tất cả xung quanh cũng sẽ bị san thành bình địa, vạn nhất thương tới vô tội. Ta nội tâm một trận xoắn xuýt. Chơi, đến cùng nên làm cái gì? Do dự ở giữa, một cái bóng đen thừa cơ đánh lén, một thanh ngâm độc dao găm đâm thẳng hậu tâm của ta. Ta bỗng nhiên quay người, một phát bắt được tên kia cổ tay, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát xương cốt của hắn. A, tên kia hét thảm một tiếng, dao găm rớt xuống đất. Ta đang muốn cho hắn một kích cuối cùng, đột nhiên lại do dự. Ai, tính toán, vẫn là lưu hắn một cái mạng cho a. Liên tại ta ngây người lúc, càng nhiều bóng đen nhào tới, ta lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta nhất định phải làm ra quyết đoán. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên đột nhiên quát to một tiếng, lão đại, nhìn ta, cái này tiểu khô lâu bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt thật đúng là thật sự có tài. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên nho nhỏ đầu lâu xương đỉnh đột nhiên rách ra, một đạo ưu lục sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, một trận tiếng rít chói hai tiếng vang lên, những người áo đen kia tựa như là bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, chạy trối chết, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Đậu phộng, Long Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi có thể a? Cái này kỹ năng gì, như bức như vậy? Ta hưng phấn hô to, đồng thời trong tay kim quang tăng vọt, hóa thành vô số đạo lợi kiếm, hướng về những cái kia tại trên mặt đất dây rủa ra hỏa vào tới. Hiu hiu hiu, lợi kiếm xé rách không gian âm thanh vang vọng đất trời, những người áo đen kia còn không có kịp phản ứng, liền bị bắn thành cái sảng. A, con mắt của ta, đầu của ta thật là đau. Đây là thứ quỷ gì? Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nghe đến trong lòng ta một trận sảng khoái. Mụ, để các ngươi lại phách lối. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tựa như điên cuồng đồng dạng phấn khởi. Chân chân, cẩn thận. Mễ Tuyết âm thanh đột nhiên truyền đến, ta vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ bên cạnh đánh lén mà đến, trong tay vậy mà cầm một cái chủy thủ lóe hàn quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mễ Tuyết thân ảnh lóe lên, ngăn tại trước mặt của ta. Làm, một tiếng vang dọn, dao găm bị Mễ Tuyết hộ thân pháp bảo cản lại. Trong lòng ta chấn động, vội vàng đem Mễ Tuyết kéo ra phía sau, "Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ?" Mễ Tuyết lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Ngươi không có việc gì liền tốt, trần chân." Ta nhìn xem nàng cặp kia tràn đầy yêu thương con mắt, trong lòng ấm áp, một cỗ cường đại lực lượng từ đáy lòng tuôn ra. "Ta không có việc gì, Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi." Ta thâm tình nhìn qua nàng. Sau đó quay đầu nhìn hướng những cái kia còn lại người áo đen, giống. Kim Long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, đem những người áo đen kia toàn bộ thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, lần này không còn có người có khả năng đứng lên. Ta chậm rãi đi đến Mễ Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, "Không sao, Tuyết Nhi." Mễ Tuyết tựa sát tại trong ngực của ta, ôn nhu nói, "Trần Trần, ngươi thật lợi hại." Ta cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. "Không tốt." Ta bỗng nhiên đem Mễ Tuyết đẩy ra, đồng thời quay người nhìn hướng sau lưng. "Kiệt kiệt kiệt." Các ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Chạy, hướng chạy chỗ nào? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Nhìn xem những cái kia chạy trối chết người áo đen, ta ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến không khí xung quanh đều vang lên ong ong. Toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp, Ấn Độ Tư Thản là chúng ta, tốt nhất thế giới thuộc về chúng ta. Ta giơ cao trong tay linh lực, kim quang bắn ra bốn phía, tựa như một tôn thiên thần hạ phàm, các ngươi là trốn không thoát. Giờ phút này, ta cảm giác chính mình là vũ trụ trung tâm, dưới chân mỗi một tấc đất đều tràn đầy lực lượng. Ánh mắt của ta kiên định như sắt, khoe miệng phát họa ra một vệt tà mị nụ cười, phảng phất tại tuyên cáo, thuần ta thì sống, địch ta thì chết. Nhưng mà, liền tại ta chuẩn bị thừa thắng xông lên, triệt để đem những này phản đồ dư nghiệt tiêu diệt thời điểm, một đạo đột ngột bình chướng, giống một khối to lớn thủy tinh màn tường, chống rông xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Bình phong này hiện ra quỷ dị u quang, thấy không rõ phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người bất an khí tức, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật ngay tại ngo ngoe muốn động. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Long Nạo Thiên trừng lớn hắn cái kia chống rông khô lâu mắt, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng xít sao tựa vào bên cạnh ta, tay nhỏ nắm chặt góc áo của ta. Đối mặt biến cố bất thình lình, ta không dám kinh thường. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về bình chướng đi đến, mỗi một bước đều đi đến dị thường cẩn thận, sợ chạm đến cái gì không biết cơ quan. Càng đến gần bình chướng, loại kia cảm giác bất an liền càng mãnh liệt. ta cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài, phảng phất có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Cuối cùng, ta đi tới bình chướng trước mặt. Bình phong này bóng loáng như gương, xúc tu lạnh buốt, phảng phất tận chứa vô tận hàn ý. Ta có thể cảm giác được, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại bình chướng phía sau phun trào, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Đối mặt trước mắt thần bí bình chướng, chúng ta không dám kinh thường. Ta chậm rãi vươn tay, hướng về bình chướng sờ soạn. Chương 484, 305 bình chướng phía sau giấu giếm nguy cơ, chương 484, 305 bình chướng phía sau giấu giếm nguy cơ. Đối mặt trước mắt thần bí bình chướng, chúng ta không dám kinh thường. Không khí bên trong tràn ngập khiến người bất an khí tức, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào nguy hiểm. Ta hít sâu một hơi, tận lực để tâm thần của mình bình tĩnh trở lại, không dám có chút buông lỏng. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết xít sao tựa sát tại ta bên cạnh, tay nhỏ nắm chắc góc áo của ta, tựa hồ đang tìm kiếm càng nhiều cảm giác an toàn. Long Nạo Thiên cái kia trống rông khô lâu mắt lóe ra cảnh giác qua mang, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đột phát tình huống. Ta chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến bình chướng nháy mắt, một trận lạnh buốt hàn ý theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt bao chúng ta. Bình phong này bóng loáng như gương, mặt ngoài hiện ra u quang, chiếu rọi ra ta ngưng trọng khuôn mặt. Ta có thể cảm giác được, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại bình chướng phía sau phun trào, phản phất lúc nào cũng có thể đột phá tầng bình chướng này, mang đến không biết tai nạn. Cái đồ chơi này quả nhiên không đơn giản. Long Nạo Thiên âm thanh lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn nếm thử dùng các loại thông thường thủ đoạn phá giải bình chướng, cái gì phụ chú, trận pháp, thậm chí còn lấy ra mấy cái thượng cổ pháp khí, nhưng bình chướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Mỗi một lần thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại, cái này để tâm tình của chúng ta càng khẩn trương. Bình chướng phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao như vậy không thể phá vỡ? Lão đại, chúng ta có phải là vào cái hố to? Long Nạo Thiên cái kia trống rỗng khô lâu mắt hướng ta quăng tới một tia lo lắng quan mang. Đúng vậy a, bình phong này quá quỷ dị, theo lẽ thường không nên không có cách nào đột phá. Ta cao mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng một mặt mờ mịt, khóa chặt lông mày để lộ ra các nàng bất an. Đừng nội, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Ta tận lực để ngữ khí của mình bảo trì trấn định, nhưng sâu trong nội tâm bất an lại khó mà che giấu. Ta lại lần nữa cẩn thận kiểm tra bình chướng mỗi một chi tiết nhỏ, hy vọng có thể tìm tới một chút kẽ hở, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh từ bình chướng phía sau truyền đến, thanh âm kia tràn đầy trào phúng cùng ác ý, phản phất tại cười nhạo sự bất lực của chúng ta ra sức. Thâm ta bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Xem ra, có người không muốn để cho chúng ta tùy tiện quá con a. Ta lạnh lùng nói, nhưng trong lòng đã sinh ra cảnh giác. Nha, đây không phải là Trần Chân đại hiệp sao? Làm sao bị cái này nho nhỏ bình chướng ngăn cản? Thật sự là cười chết người, cái kia tranh chua âm thanh vang lên lần nữa, giống từng cây châm nhỏ đâm vào lỗ tai của ta bên trong, nghe đến ta nổi trận lôi đình. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết tức giận đến mặt đỏ dần, nắm tay nhỏ siết thật chặt, hận không thể lập tức tiến lên đem tên kia xé thành mảnh nhỏ. Đám này quy tôn tử, chỗ tại bình chướng phía sau tính là gì hảo hán? Có loại đi ra đơn đấu a. Long Nạo Thiên cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ, hắn cái kia trống rông khô lâu trong hốc mắt phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa giận. Ta hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Đám gia hỏa này cố ý khích giận chúng ta, khẳng định có cái gì âm mưu. Ta lạnh lùng cười một tiếng, đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút. Hôm nay, ta cần phải đem bình phong này đập cho nát bét không thể. Ta bỗng nhiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra một đoàn chói mắt kim sắc quang mang, năng lượng cường đại ba động để không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Phá! Ta nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay năng lượng hung hăng đập về phía bình chướng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động. Bình chướng bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Bình chướng phía sau những tên kia tựa hồ cũng phát giác ta ý đồ, bắt đầu tăng cường bình chướng phòng ngự. Nghĩ phá vỡ ta bình chướng. Si tâm vọng tưởng, cái kia tranh chua âm thanh vang lên lần nữa, tràn đầy khiêu khích thú vị. Lão đại, bình phong này lực phòng ngự hình như tăng cường. Long Nạo Thiên ngữ khí ngưng trọng nói. Hừ, tăng cường lại như thế nào? Ta cũng không tin không phá nổi nó. Ta dừng tay, liền tại ta chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích lúc, Điền Khiết đột nhiên giữ chặt tay của ta. Các loại, Trần Chân, ngươi nhìn nơi đó. Điền Khiết chỉ vào bình chướng góc trên bên phải, nơi đó lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như là một viên sắp dập tắt ngôi sao. Nơi đó năng lượng ba động không giống nhau lắm, cảm giác rất yếu đuối. Không hổ là ta Điền Khiết, sức quan sát chính là nhạy cảm. Ta theo Điền Khiết ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên phát hiện nơi đó bình chướng nhan sắc hơi nhạt, dòng năng lượng động cũng tương đối chậm chạp, tựa như là một khối miếng băng mỏng. Hào nhãn lực, liền từ nơi này đột phá. Ta hưng phấn trà sát tay, cảm giác này tựa như chơi đùa phát hiện lỗ thủng, bug, đồng dạng thoải mái. Ta không chút do dự đem tiên lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, giống như pháo laser tinh chuẩn đánh vào cái kia trên một điểm. Giang rắc, một tiếng vang dọn, bình chướng bên trên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, khe hở cấp tốc lan tràn, giống như mạng nhện che kín toàn bộ bình chướng. Ha ha ha, cái gì phá loạn ý, không chịu nổi một kích. Ta nhịn không được cất tiếng cười to, cảm giác toàn thân dễ chịu. Bình chướng phía sau mấy cái kia phản đồ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Oeng, một tiếng vang thật lớn, bình chướng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại trên không. Ta tiêu sái thu tay lại, một mặt đắc ý. Liền cái này, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Trần Chân, ngươi không sao chứ? Mễ Tuyết lập tức đi tới bên cạnh ta, ôn nhu xem xét thân thể của ta, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có hay không chỗ nào thụ thương? Nàng mềm dẻo tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ta, để trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm. Ta không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Ta nắm chặt Mễ Tuyết tay, ôn nhu cười cười. Bị nữ nhân yêu mến quan tâm, loại này cảm giác thật tốt. Ta hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua bình chướng phía sau cảnh tượng, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất tản mát một chút tàn tạ binh khí cùng quần áo, còn có một chút tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Cẩn thận, ta đem Mễ Tuyết cùng Điền Khiết bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Long Nạo Thiên cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Xem ra, chó hay vừa mới bắt đầu, ta thấp giọng nói, trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt bội kiếm của ta. Lão đại, đám này quy tôn tử cắn thuốc đi. Làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Long Nạo Thiên một bên vung vẩy cốt chảo, một bên nổ nước bọt nói, còn không phải sao, những này phản đồ dư nghiệt cùng như điên cuồng, không muốn sống hướng chúng ta xông lại, chiêu chiêu hung ác, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Đừng nói nhảm, cẩn thận một chút. Ta khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở, đem đánh tới công kích từng cái hóa giải. Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cũng không chút nào yếu thế, các nàng phối hợp ăn ý, thân ảnh lơ lửng không cố định, giống như hai tia chớp xuyên qua tại trận địa địch bên trong. Đóng băng và giảm. Mễ Tuyết khẽ kêu một tiếng, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, vô số nhũ băng chống rông xuất hiện, hướng về địch nhân gào thét mà đi. Liệt diễm phần thiên. Điền Khiết cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trường tiên vũ động, hóa thành một đầu hỏa long, đem địch nhân vây quanh tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Ta thì phụ trách cận thân công kích, trường kiếm trong tay giống như linh xà, mỗi một lần xuất kích đều tinh chuẩn vô cùng, thẳng đến địch nhân yếu hại. A. Ách, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, phản độ dương nhiệt từng cái đổ vào dưới kiếm của ta. Liền cái này, quá yếu. Long Nạo Thiên phách lối cười ha hả, cốt chảo bên trên dính đầy máu tươi của địch nhân, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Chớ khinh thường, còn không có kết thúc đâu. Ta nhắc nhở. Quả nhiên, liền tại chúng ta sắp triệt để đánh bại phản độ dương nhiệt lúc, dẫn đầu tên kia đột nhiên lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, hộp mặt ngoài điêu khắc quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Hắc hắc, Trần Trần, chịu chết đi, tên kia cười gần mở hộp ra, một cỗ xương mù màu đen nháy mắt tràn ngập ra, đem chúng ta bao phủ trong đó. Không tốt, có gì đó quái lạ, trong lòng ta còi báo động đại tác, vội vàng ngừng thở, đồng thời đem Mễ Tuyết cùng Điển Khiết bảo hộ ở sau lưng. Đây là cái quái gì? Long Nạo Thiên che mũi, một mặt ghét bỏ mà hỏi thăm. Không biết, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Ta trầm giọng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Khói đen càng ngày càng đậm, không khí xung quanh cũng biến thành càng ngày càng nặng nề, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật sắp từ trong xuất hiện. Đều cẩn thận một chút. Ta nắm chặt kiếm trong tay. Chương 485, 306 phản đồ trung diệt mở mới trình, chương 485, 306 phản đồ trung diệt mở mới trình. Khói đen lan lột, giống một cái nuốt sống người ta cự thú, tỏa ra khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Cố kia tà ác lực lượng, tựa như vô số nhỏ bé côn trùng, tiến vào da của ta, tham lam gặm nuốt tiên lực của ta. Đậu phộng, cái đồ chơi này có chút quái thật đấy. Có điểm gì là lạ a, lão đại? Long Nạo Thiên cũng phát giác dị thường, hắn xương kia giá đỡ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, âm thanh cũng mang theo vẻ run rẩy, cái đồ chơi này hình như tại hút chúng ta tiên lực. Ta quay đầu nhìn hướng Mễ Tuyết cùng Điền Khiết, sắc mặt của các nàng trắng bệch như tờ giấy, bờ môi cũng mất đi huyết sắc. Mễ Tuyết nắm thật chặt tay của ta, đầu ngón tay lạnh bướt, thân thể khẽ run. Điền Khiết càng là trực tiếp sủi lơ tại trong ngực của ta, hô hấp dồn dập, một bộ tùy thời đều muốn ngất đi bộ dạng. Chết tiệt. Ta thầm mắng một tiếng, cái đồ chơi này so ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Ta cảm giác chính mình lực lượng ngay tại thần tốc sói mòn, tựa như điện thoại lượng điện từ 100% nháy mắt rơi đến 1% đồng dạng, làm người ta hoảng hốt. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Ta cắn chặt răng, cố nén trong cơ thể lực lượng bị rút ra thống khổ. Trong đầu của ta hiện lên vô số suy nghĩ, các loại tiên pháp, bí thuật từng cái hiện lên, nhưng lại từng cái bị ta bắt bỏ. Những này chiêu số đối phó đồng dạng địch nhân tạm được, nhưng đối mặt này quỷ dị khói đen, sợ rằng không dậy được cái tác dụng gì. Các loại. Trong đầu của ta đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, một cái lớn mật nhưng lại tràn đầy nguy hiểm suy nghĩ. Ta đã từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua một loại tên là Phần Thiên Quyết cấm thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể thiêu cháy tất cả tà ma ngoại đạo. Nhưng loại này cấm thuật tu luyện cực kỳ khó khăn, mà còn một khi sử dụng, sẽ đối tự thân tạo thành cực lớn phản vệ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Mễ Tuyết cùng Điền Khiết bộ dáng yếu ớt, trong lòng ta quét ngang. Có lẽ ta thấp giọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, chỉ có thể đụng một cái. Muốn hay không đụng một cái? Nói thật, trong lòng ta thật không có ngọn nguồn. Cái kia Phần Thiên Quyết ta mới luyện nửa cái siêu, dùng không tốt đó chính là dẫn lửa thiêu thân, đem chính mình cũng cho góp đi vào. Có thể không cần à? Nhìn xem Mễ Tuyết cùng Điền Khiết cái kia khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hình dáng, lại ngó Long Nạo Thiên cái kia run rẩy thành cái sàng bộ xương, trong lòng ta liền cùng ép khối đá lớn giống như, khó chịu. Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc hiện lên cùng các nàng gặp nhau, hiểu nhau từng ly từng tí. Mễ Tuyết ôn nhu, Điền Khiết nhu thuận, Long Nạo Thiên đậu bỉ. Đây đều là ta muốn thủ hộ a. Liều mạng. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, mụ, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không được chính là làm lại từ đầu. Đều hướng lui lại. Ta hét lớn một tiếng, trong cơ thể tiên lực điên cuồng phun trào, giống một nồi đốt lên nước sôi, kịch liệt lan lộn. Không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, phát ra lốp bốp tiếng vang. Phần Thiên Quyết, cho lão tử đốt. Một đạo ngọn lửa màu vàng từ đan điền của ta phun ra ngoài, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Ngọn lửa kia mang theo hủy diệt tất cả khí tức, những nơi đi qua, khói đen giống như băng tuyết tan rã. Nguyên bản còn tại phách lối khói đen, giờ phút này tựa như gặp khắc tinh, run lẩy bẩy, muốn thoát đi. A, cái này, đây là cái gì lực lượng? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này cấm thuật? Bọn phản đồ phát ra kêu rên tuyệt vọng, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, ta vậy mà còn giấu như thế một tay. Nhìn xem bọn họ tấm kia vặn vẹo mặt, trong lòng ta đừng để cập sảng khoái hơn. Hừ, cho các ngươi mặt đúng không? Thật sự cho rằng lão tử là ăn chay? Ta cười lạnh một tiếng, trên tay hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Điền Khiết, Mễ Tuyết, Ngạo Thiên, nhìn kỹ, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ta mũi chân điểm một cái, thân hình như điện, nháy mắt xông vào phản đồ bên trong. Trong tay hỏa diễm hóa thành từng đạo màu vàng lưỡi dao, thu gặt lấy bọn họ sinh mệnh. Những cái kia nguyên bản còn ngang ngược càn rỡ phản đồ, giờ phút này tựa như dê lợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Không muốn, đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ không gian. Nhưng ta không có chút nào mềm lòng, bọn gia hỏa này vì ích lợi của mình, phản bội bằng hữu, bán linh hồn, chết chưa hết tội. Đời sau, nhớ tới làm cái người tốt. Hỏa diễm những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành tro tàn. Toàn bộ không gian đều tràn đầy mùi khét, để người buồn nôn. Giải quyết những này phản đồ, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người, chuẩn bị nhìn xem Mễ Tuyết tình huống của các nàng. Lão đại, ngươi, trên người ngươi hình như có đồ vật gì. Long Ngạo Thiên đột nhiên chỉ vào người của ta sau lưng, lắp bắp nói. Đời sau, nhớ tới làm cái người tốt, hỏa diễm càn quét, những cái kia phản đồ tựa như giấy đồng dạng, nháy mắt biến thành tro bụi. Không khí bên trong tràn ngập thịt nướng cháy xém hương, ách, mặc dù thịt này có chút tà ác. Phản đồ thủ lĩnh lão tiểu tử kia còn muốn chạy, đáng tiếc bị Long Ngạo Thiên tiểu tử này một cái xương chảy gỗ cho gõ trở về. Ôi ta đi, lão đại cứu mạng a. Cái này khô lâu đập người rất đau. Lão tiểu tử kia kêu cha gọi mẹ, đáng tiếc vô dụng, Long Ngạo Thiên cũng sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp đem hắn trói thành bánh trưng. Đến mức cái kia ma giới cấu kết người, chậc chậc, dài đến cùng bạch tuộc giống như, toàn thân xiển xệ, nhìn xem liền buồn nôn. Nó còn muốn thả cái gì đại chiêu, bị ta một cái phần thiên quyết nướng thành cá mực làm. Chiến đấu kết thúc, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Ta lau mồ hôi, đang chuẩn bị thở một ngụm, đột nhiên cảm giác một trận làn gió thơm đập vào mặt, ngay sau đó liền bị hai cái mềm mềm thân thể ôm lấy. Trần Trần, ngươi không sao chứ? Mễ Tuyết âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nghe đến trong lòng ta ấm áp, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Điền Khiết cũng ôm thật chặt ta, âm thanh có chút run rẩy. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của các nàng, cười nói, yên tâm đi, ta đây không phải là thật tốt nha. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Long Ngạo Thiên tiểu tử này cũng bu lại, trong tay còn cầm phản đồ thủ lĩnh nhẫn chứa đồ, một mặt hưng phấn nói, lao đại, phát tài. Lao tiểu tử này giấu không ít đồ tốt. Ta cười cho hắn một cái bạo lật, tiểu tử ngươi liền nhớ những này vật ngoài thân. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chuẩn bị chạy trốn. Chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, sống sót sau tai nạn vui sướng tại lẫn nhau trong mắt chảy xuôi. Mễ Tuyết tựa sát tại ta trong ngực, Ôn Nhu giúp đầu xanh đi trên mặt cho bụi, Điền Khiết thì khéo léo cho ta đưa lên một viên chữa thương đan dược. Ta nhìn xem các nàng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Long Ngạo Thiên tiểu tử này còn ở bên cạnh nhảy nhót tương mừng, như cái tựa như con khỉ, cầm trong tay các loại chiến lợi phẩm, hưng phấn hướng chúng ta biểu hiện ra. Lão đại, ngươi nhìn cái này. Cái này có thể là hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ vào người của ta sau lưng, một mặt hoảng sợ, lão đại, ngươi. Sau lưng ngươi ta bỗng nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Tiểu tử ngươi lại làm cái quỷ gì? Ta đang muốn dạy dỗ hắn, đột nhiên cảm giác phía sau một trận ấm lãnh. Tiên giới bầu trời, trong suốt giống một khối to lớn xa phải, ánh mặt trời rơi xuống dưới, ấm áp, chiếu lên người toàn thân thoải mái. Không khí bên trong tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, người liền để người thần thanh khí sảng. Những cái kia bị phản đồ làm ô yên chướng khí địa phương, hiện tại cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh an lành, hoa cỏ cây cối vui vẻ phồn vinh, chim hót hoa nở, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh, ác không, là tiên giới tiên cảnh. Nhìn xem mảnh này an lành cảnh tượng, ta không khỏi lộ ra lão phụ thân mỉm cười. Không dễ dàng a, cuối cùng là đem mấy cái này tôm tép nhãi nhép cho thu thập. Nhớ ngày đó, lão tử kém chút liền bản giao ở chỗ này, còn tốt anh em cao hơn một bậc, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ tiên giới. Ai, cái này cứu vớt thế giới việc, thật đúng là khiến người giàu dị a. Ta đang đắm chìm tại cái này thắng lợi trong vui sướng, bất thình lình, một cái râu trắng lao thần tiên chống rông xuất hiện. Cái này lao thần tiên tiên phong đạo cốt, một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp, trong tay còn cầm cái phất trần, rất có vài phần tiên hiệp phim truyền hình bên trong phong phạm. Hắn vuốt vuốt râu, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn ta, nói: "Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thành công giải quyết tiên giới nguy cơ." Ta nghe xong, trong lòng còn đẹp vô cùng tư tư, xem ra anh em thanh danh đã vang vọng tiên giới. Đang chuẩn bị khiêm tốn vài câu, cái kia lão thần tiên lại mở miệng: "Bất quá, con đường của ngươi còn rất dài. Phi thăng con đường, khó khăn trùng điệp, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết đang chờ ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn chút tung tích, chỉ để lại ta một mặt ngậm bực đứng tại chỗ. Đậu phộng, cái này lão thần tiên là đến khôi hài sao? Nói một nửa lưu một nửa, làm cùng phim dài tập báo trước giống như. Nguy hiểm không biết. Cái gì nguy hiểm? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Trong lòng ta một trận nói thầm, cái này lão thần tiên nói chuyện làm sao thần thần bí bí? Chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Tính toán, không nghĩ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, anh em gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng Mễ Tuyết cùng Điền Khiết. Chương 486, 304 phi thăng trường cuối kinh thế thay đổi, kết thúc. Chương 486, 304 phi thăng trường cuối kinh thế thay đổi, kết thúc. Nguy hiểm không biết. Cắt, hù dọa ai đây? Trong lòng ta âm thầm nổ nước bọt, ngoài miệng lại không có nói ra. Cái kia lão thần tiên cố lộng huyền hư bản lĩnh nhất lưu, nhưng muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn giao động ta chân. Cửa đều không có. Anh em có thể là từ Thiên Long Bát Bộ một đường giết tới tu chân giới, lại phi thăng tới tiên giới nam nhân. Cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy, còn sợ ngươi cái lao đầu dâu bạc. Ta quay đầu nhìn một chút bên người Mễ Tuyết cùng Điệt Khiết, trên mặt của các nàng cũng mang theo một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối ta tín nhiệm. Long Nạo Thiên tiểu tử này càng là một mặt không quan trọng, cái kia chống chân trong hốc mắt phảng phất lóe ra lão đại không gì làm không được quan mang. Nhìn thấy bọn họ, trong tim ta lập tức tràn đầy lực lượng. Sợ cái truy, không phải liền là thu thập điểm tài liệu sao? Liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng muốn vượt qua. Ta phóng khoáng vung tay lên, toàn thân tràn đầy đấu trí. Phi thăng, nhất định phải phi thăng. Vì trở lại thế giới cũ, vì bên cạnh đám này đáng yêu đồng bạn, ta tuyệt không dung tha. Nhưng mà, tiên giới hiện thực xa so với ta tưởng tượng muốn tàn khốc. Những tài liệu chân quý kia đều bị thế lực khắp nơi một mực nắm trong tay, tựa như thiết công kê đồng dạng, vắt chảy ra nước. Ta chạy gãy chân, mai hỏng một mép, lại liền một quặng lông đều không có mò được. Không cửa. Không cửa sáng tạo cửa cũng muốn đi vào. Ta cắn răng, trong lòng cố kia không chịu thua sức lực càng ngày càng mãnh liệt. Có thể là, hiện thực tựa như một bức tường thật dày, đem ta tất cả cố gắng đều cản lại. Ta bắt đầu cảm thấy lo nghĩ, cảm giác phi thăng con đường thay đổi đến vô cùng xa xôi, tựa như một cái vĩnh viễn không cách nào thực hiện mộng. Cái này cũng rất khó khăn đi, ta nhịn không được thở dài, cau mày, trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng sau ta truyền đến. Trần Trần, ngươi. Mễ Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta, ôn nhu nói, Trần Trần, đừng nản chí, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Trong mắt nàng kiên định, phảng phất có thể xua tan trong lòng ta tất cả mù mịt. Điền Khiết thì ở một bên lật xem các loại cổ tịch, mảnh khảnh ngón tay tại ố vàng trang sách bên trên cực nhanh hoạt động, miệng lẩm bẩm, Thiên Tinh Hảo, Huyền Băng Ngọc. Có lẽ liền tại kề bên này các nàng bận rộn thân ảnh, giống hai ngọn đèn sáng, chiếu sáng ta tiến lên con đường. Lỗ mũi của ta chua chua, một dòng nước cấm sông lên đầu, dùng sức nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, có các ngươi thật tốt. Ta hít sâu một hơi, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, viền mắt lại hơi có chút tầm ướt. Thánh địa bên ngoài, Long Nạo Thiên thân thể nho nhỏ đứng sừng sững ở cao lớn trước sân môn, tựa như một khỏa đón gió đứng ngạo nghệ cây giống. Những thế lực kia người từng cái hung thần ác sát, chỉ vào Long Nạo Thiên cái mũi hùng hùng hổ hổ, ở đâu ra tiểu khô lâu, cũng dám ngăn chúng ta đường. Mau mau cút đi, nếu không để ngươi mảnh xương vụn đều không thừa. Xung quanh quần chúng cũng nhộn nhịp nghị luận, cái này tiểu khô lâu thật sự là không biết sống chết, cũng dám khiêu chiến những này thế lực lớn, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Long Nạo Thiên không chút nào không hề bị lay động, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra kiên định tia sáng, trong tay cốt kiếm phát ra ông chấn thiên, phảng phất tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, ta không khỏi lòng sinh kính nể, tiểu tử này thật sự là tên hắn tử. Ta nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, tốt, Long Nạo Thiên, không hổ là tiểu đệ của ta. Ta ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng không tự giác nâng lên mỉm cười. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của ta, toàn thân áo đen, thấy không rõ khuôn mặt, âm thanh âm u mà khàn khàn, Trần Trần, ta biết ngươi cần cái gì. Cái kia áo đen nữ tu đưa cho ta một cái túi đựng đồ, chịu nặng, vào tay lạnh bớt. Đều ở bên trong. Nàng tích chữ như vàng, âm thanh giống bọc lấy cát, nghe tới thần bí hề hề. Ta mở ra xem, khá lắm. Thiên Tinh Hảo, Huyền Băng Ngọc, Vạn Niên Linh Chi. Tràn đầy, tất cả đều là bà bối. Đậu phộng. Ngưu Bơ Ca. Ta không khỏi bạo nói tục, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có những tài liệu này, ta phi thăng kế hoạch lại có thể tiếp tục tiến hành. Những thế lực kia thủ lĩnh biết được thông tin phía sau, từng cái tức giận đến giơ chân, mặt đều xanh biết. Ta phảng phất có thể nghe đến bọn họ cắn răng nghiến lợi âm thanh, Trần Trần, tiểu tử ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta, ha ha, tức chết các ngươi. Ta đắc ý nhíu mày, trong lòng mừng thầm, cùng ta đấu, các ngươi còn non điểm. Đang lúc ta đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, một cái âm lạnh âm thanh truyền đến, là ai? Dám can đảm trộm cắp tộc ta thánh vật, một cái lao giả tóc trắng trống rông xuất hiện, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt lại giống như rắn độc cấm lãnh. Hắn chính là cổ lão gia tộc tộc trưởng, trong truyền thuyết kia thực lực thâm bất khả chắc lao quái vật. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, hỏng, lão gia hỏa này sao lại tới đây? Hắn liếc mắt liền thấy được áo đen nữ tu, lập tức giận tím mặt, nghiệt trướng. Dám phản bội gia tộc, cấu kết người ngoài, áo đen nữ tu không nói một lời, nhưng thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là cực sợ. Ngươi đánh rắm? Là nàng giúp ta thu thập tài liệu, liên quan gì đến ngươi? Ta không chút do dự ngăn tại áo đen nữ tu trước mặt, căm tức nhìn lão tộc trưởng. Lão gia hỏa này cậy già lên mặt, thật sự cho rằng ta sợ hắn. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta mạnh miệng? Lão tộc trưởng ta không những dám mạnh miệng, còn dám đánh ngươi. Ta cắn chặt răng, gắng gượng chống đỡ hắn uy áp, một bước cũng không nhường. Bầu không khí nháy mắt ngưng kết, không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta nhìn chằm chằm lão tộc trưởng, trong lòng không sợ hãi chút nào, ngược lại dâng lên một cỗ hưng phấn. Tới đi, lão gia hỏa, để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi lão tộc trưởng giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Bao nhiêu năm, còn không có người dám nói chuyện với ta như vậy. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút cổ lão gia tộc lợi hại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ năng lượng kinh khủng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Các loại, một cái thanh âm thanh thúy phá vỡ cái này dương cung bạc kiếm bầu không khí. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mẹ Tuyết cùng Điển Khiết tựa như hai tia chớp, mang theo một đám tiên phong đạo cốt lao đầu lão phu nhân lóe sáng đăng tràng. Những này lao đầu lão phu nhân cũng không phải ăn chay, từng cái tiên khí bồng bềnh, xem xét chính là tiên giới chính nghĩa liên minh lão đại. Cổ lão tộc trưởng, ngươi quá đáng. Thánh địa chính là tiên giới tổng cộng có đồ vật, há có thể từ ngươi một nhà độc chiếm? Một cái râu trắng lao thần tiên nghĩa chính ngôn từ trách cứ, thanh âm kia chấn động đến hai ta màng vang lên ong ong. Chính là Trần Chân tiểu hữu tiên tư thông minh, tài đức vẹn toàn, dựa vào cái gì không cho hắn tiến vào thánh địa? Một cái mặt mũi hiền lành lão nãi nãi cũng đi theo lên án, khí thế kia quả thực so nãi nãi ta chửi đồng còn lợi hại hơn. Những lao đầu khác lao phu nhân cũng nhộn nhịp phụ họa, trong lúc nhất thời lên án âm thanh liên tục không ngừng, giống chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Cổ lao tộc trưởng bị bất thình lình chiến trận làm bối rối, mặt mo lúc đỏ lúc trắng như cái chín mùi quả hồng. Hắn ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay, mà thôi, để hắn đi vào đi. Đậu phộng, cái này kịch bản đảo ngược cũng quá nhanh đi. Ta hưng phấn kém chút nhảy lên, thật không thể ôm Mẹ Tuyết cùng Điển Khiết hung hăng hôn một cái. Hắc hắc, lao ra hỏa, đã nhường. Ta đắc ý hướng về phía cổ lão tộc trưởng chắp tay, sau đó nên ngang đi vào thánh địa, cái kia kêu một cái thần khí. Thánh địa bên trong tiên khí lượn lờ, linh khí bức người, ta cảm giác cả người đều phiêu phiêu dục tiên, phản phất muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng. Ta ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thánh địa linh khí, chuẩn bị nên đón phi thăng đến. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể ta tiên lực càng ngày càng tràn đầy, cảm giác liền muốn đột phá cực hạn. Liên tại ta sắp phi thăng ngay mắt, một cái thanh âm thần bí đột nhiên tại trong đầu ta vang lên, chúc mừng ngươi, Trần Trân, ngươi thông qua thử thách.
Thử thách?
Cái gì thử thách? Ta một mặt một bức. Cái này thánh địa, nhưng thật ra là một cái huyễn cảnh, mục đích là sàng chọn ra chân chính có tư cách phi thăng người. Thanh âm kia tiếp tục nói, mà ngươi, thông qua thử thách.
Ta dựa vào.
Nguyên lai tất cả những thứ này đều là một tràng kiểm tra. Ta chấn kinh đến cái cằm đều nhanh rớt xuống. Những cái kia ngăn cản, những cái kia khó khăn, vậy mà đều là người làm thiết lập.
Vậy ngươi phía trước nói nguy hiểm đâu?
Ta nhịn không được hỏi.
Nguy hiểm?
Ha ha, đây chẳng qua là vì gia tăng khảo nghiệm độ khó mà thôi. Thanh âm kia khẽ cười nói.
Ta
lại bị chơi.
Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng ta càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng chờ mong. Tất nhiên ta đã thông qua thử thách, vậy liền mang ý nghĩa ta chân chính có tư cách phi thăng.
Sau khi phi thăng thế giới, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì đây này? Có thể hay không trở lại chỗ cũ?
Ta tràn ngập tò mò cùng ước mơ, không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò một phen.
Khóe miệng của ta không tự giác nâng lên một vệt nụ cười.